Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư vị Tổ sư Khai Sơn Tào Tự nơi này. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Thì hôm nay chúng ta cũng có cái phước duyên này, nhân cái Phật tử ở quận 8 phải không? Chúng ta đi viếng chùa và ghé sang chùa Pháp Tạng. Chúng ta có cái viếng thăm trước là viếng thăm chùa hành hương trang nghiêm lễ bái. Sau đó là đoàn chúng ta có thỉnh một cái thời chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay. Nhưng quý vị cũng thông cảm là ở chùa hơi nóng, mà cái phòng thoáng ở ngoài nên không có bắt được máy lạnh. Thì ở quận Pháp á, hoặc là các hội trường khác á, ta bích bùng á, ta bắt được máy lạnh thì giấc trưa này có thể tốt. Còn bây giờ mình ở đây á, là máy thì máy tôn rồi chống như thế này nè, ta không thể bắt được nên quạt đỡ. Và buổi trưa, nhất là vào buổi chiều thế này thì mình hơi hơi nóng và hơi buồn ngủ. Thường ở nhà mình là giấc này chúng ta ngủ cũng rất ngon lành phải không? Còn mình đi chùa thì giấc này chúng ta cũng cảm thấy buồn ngủ. Nhưng mà với tinh thần cầu thị giáo pháp nhà Phật nên quý vị có chia sẻ giáo lý vào cái buổi trưa thế này. Quý vị biết á, thì giáo pháp nhà Phật mà chúng ta muốn lãnh hội được để tu hành á, thì giáo pháp đó là giáo pháp liễu nghĩa. Có nghĩa là nếu người nào hiểu, nhận giáo pháp nhà Phật và áp dụng giáo pháp đó vào trong cuộc đời thì trăm người tu, trăm người đắc hết à. Không ai không đắc hết á. Nhưng mà tại vì á, khi mà người ta tiếp nhận giáo pháp á, nó có nhiều cái khác nhau. Nếu nó trải qua đúng cái quy trình của nó đó thì chúng ta có thể được tịnh nghiệp và chúng ta tu đi đến cảnh giới an vui. Còn nếu chúng ta tiếp xúc cái giáo pháp nhà Phật mà mình không có đúng cái quy trình của nó đó thì chúng ta sẽ không có giải trừ được nghiệp chướng và mình không có đi đến tịnh tâm nghiệp, đi đến cảnh giới của an vui được. Ví dụ đồng thời là giáo pháp nhà Phật nhưng mà mình bắt cái đoạn kinh cho người ta nghe thì sau khi người ta nghe xong á, người ta không lãnh hội được gì trong đoạn kinh đó hết á. Nghĩa là bắt nghe nghe thôi. Một thở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên dung mục liên với đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng, nghe qua rồi xong ở đâu ra đó. Phật giả làm ngang cái bài kinh Bát Nhã: Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã. Nghe qua rồi cũng như là nghe thôi. Hoặc giả là mình nghe cái băng giảng, nghe qua rồi á thì kể như nghe, cũng không có lưu tâm vô trong tâm mình được cái gì hết á. Như vậy thì cái người á mà nghe mà phải được lưu ở trong tâm mình kìa. Còn nghe mà không lưu ở trong tâm của mình á thì nghe đó cũng bằng như gieo duyên à, giống như bằng không thôi, nên không đạt được kết quả. Mà muốn nghe mà lưu được trong tâm á thì cái người này phải mở cái tâm mình ra để đưa cái giáo pháp vào, thì cái đó ta gọi là cầu pháp á. Cái người cầu pháp bao giờ họ không mở rộng cái vòng tay của tâm hồn mình ra để đưa giáo pháp vào. Như vậy là nghe để lưu vào trong tâm thì trước hết mình cũng phải mở cái tâm mình ra để mình nghe. Mà cái người muốn mở tâm á là họ có hai phần. Một phần là họ tin vào tâm bảo, một phần á là họ có cái tâm cầu đạo. Có nhiều người tin Phật lắm không có tâm cầu đạo. Nên á mình có tin, có lòng tin và mình có cái tâm cầu đạo nó mới mở cái tâm mình ra. Mà mở tâm mình ra rồi á thì giáo pháp nhà Phật mới lưu lại trong tâm mình. Và có lưu lại trong tâm mình thì lúc đó chúng ta mới hiểu được là Đức Phật nói cái gì. Và hiểu được Đức Phật nói cái gì, lưu vào trong tâm và hiểu. Lưu vào trong tâm không á thì chưa đạt, mà lưu vào trong tâm phải hiểu nữa. Và khi lưu vào trong tâm hiểu rồi thì lúc đó ta áp dụng vào trong đời sống của mình để tu hành, thì cái đó mới có kết quả đó. Và khi áp dụng đời sống tu hành đó, nó còn trải qua một cái quá trình, quá trình dài để chuyển hóa nghiệp lực. Và khi chuyển hóa nghiệp lực cho đến mức độ nào đó, đó mình giác ngộ, thì người ta có sự chứng đắc. Trong cái chứng đắc đó, nhà Phật dạy đắc, chúng ta đắc có 4 cái quả vị thánh nhân mà con người mình tại thế gian có khả năng chứng đắc. Đó là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Nếu một người nào chứng đắc từ sơ quả trở lên đó thì vĩnh viễn những kiếp về sau người đó không bao giờ bị đọa nữa. Chỉ tu tới nào thành thánh thôi, tu tới nào thành Phật thôi, chứ người này không còn đọa lạc trong cảnh giới nữa. Từ sơ quả trở lên. Như vậy thì chúng ta thấy là muốn tu đắc từ sơ quả trở lên á thì cái người này phải có cái thời gian tu tập, có cái hạnh tu tập, có thời gian tu tập, có thực hành giáo pháp nhà Phật lâu dài thì người này mới chứng đắc. Mà muốn có thực hành giáo pháp nhà Phật lâu dài vậy đó thì người này phải hiểu pháp và có lưu giáo pháp ở trong tâm. Và muốn có lưu giáo pháp trong tâm á thì người này cũng phải mở tâm ra mà đón nhận giáo pháp. Mà muốn mở tâm ra đón nhận giáo pháp thì người này phải có lòng tin đối với tam bảo. Thì người này mới là mở tâm ra mà đón nhận được giáo pháp. Như vậy cái thứ nhất á là người này có căn lành. Có căn lành thì họ mới có lòng tin. Như vậy thì cái đầu tiên á là người này phải có căn lành. Cái thứ hai nữa, họ có cái lòng tin vào giáo pháp nhà Phật. Cái thứ ba nữa, họ phải có tâm cầu pháp. Thứ tư nữa là họ hiểu giáo pháp nhà Phật. Thứ năm nữa thì họ áp dụng để tu hành. Thứ sáu là chứng đắc. Vì nó trải qua một cái bước dài của cái quá trình tiếp nhận giáo pháp nhà Phật cho đến khi chúng ta chứng đắc. Cái người nào chứng đắc ở tại thế gian á thì người đó sống trong thân này mà họ không còn khổ đối với cái thân này. Họ sống trong cái già, họ không khổ với già. Họ sống trong bệnh, họ không khổ với bệnh. Họ sống ở trong mê muội của chúng sanh mà họ không có khổ bởi cái mê muội của chúng sanh. Họ sống trong cái cảnh chết chóc tan thương, thiên tai bão lũ mà họ không khổ với cảnh đó. Họ sống trong cảnh vô thường mà họ không khổ với cái vô thường. Họ không khổ với ăn, cái mặc, cái uống, cái nghỉ của mình. Họ không khổ với chồng, với con, với những người xung quanh, họ không khổ nữa. Tuy là họ sống trong cái thân này có đủ hết như vậy mà họ không khổ nữa. Như vậy thì cái người đó người được chứng đắc. Như vậy thì chúng ta thấy là người muốn chứng đắc được thì người này phải có tu một thời gian dài. Có nghĩa là người này hạ thủ công phu một thời gian dài. Mà muốn hạ thủ công phu một thời gian dài á thì người này phải có lưu cái giáo pháp ở trong tâm. Mà muốn lưu cái giáo pháp trong tâm á thì người đó phải hiểu cái giáo pháp. Mà muốn hiểu giáo pháp người đó phải mở tâm. Mà muốn mở tâm thì có phải có đức tin. Mà muốn có đức tin đó thì có căn lành trồng sâu, thì người đó mới có đức tin. Chứ không phải người nào nói giáo pháp người ta không tin đâu. Người tin người không, người nào tin là kiếp trước có căn căn tu á, tức là có căn lành trồng sâu, tức là bắt từ cái căn lành trồng sâu. Như vậy thì một người muốn nhiều kiếp sau mà ông ta có thể tu tập được á, thì trồng cái căn lành sâu trước, thì kiếp sau sanh ra chỗ nào chúng ta có cái đức tin với Phật pháp. Có đức tin á thì chúng ta mới cầu pháp. Mà chúng ta cầu pháp chúng ta mới mở tâm. Mở tâm ta ra thì chúng ta mới hiểu được pháp. Mà hiểu được pháp á thì chúng ta mới hành được pháp. Hành được pháp chúng ta mới đắc pháp, chứ không phải tự nhiên á mà đắc đâu. Có những người biết giáo pháp mà họ không đủ những cái điều kiện đó đó, nên họ biết giáo pháp mà họ không có tu hành chứ á. Họ biết được giáo pháp nhà Phật có băng có đĩa đóng chưa bao giờ coi. Mà coi coi chơi cho vui chứ không có mở tâm cầu pháp ở trong đó. Do họ không có căn lành, họ không có đức tin. Như vậy thì mình đặt ra hai điều kiện. Cái thứ nhất, mình có căn lành chưa? Nếu mình có không có căn lành, mình tạo căn lành. Mà tạo căn lành thì chúng ta sẽ có đức tin với nhà Phật. Còn nếu mình đã có đức tin rồi thì chắc chắn mình đã có căn lành hồi trước rồi đó. Như vậy thì có đức tin rồi mình tạo thêm căn lành nữa thì cái niềm tin mình nó củng cố mạnh liệt hơn. Còn có đức tin mà mình không tạo thêm căn lành, niềm tin bị rời rã, nó nhẹ, mất niềm tin đi. Nên có người tu một thời gian mất cái niềm tin là họ không tu nữa, họ không ăn chay nữa, họ không tiếp tục niệm Phật nữa, họ không tiếp tục đi chùa nữa. Tu có thời gian thôi là họ bị mất niềm tin đó. Tại vì căn lành họ không có trồng sâu nữa. Nghĩa là họ không cần trồng thêm căn lành. Mà không trồng thêm căn lành thì cái niềm tin bị giảm bớt, rồi từ từ họ mất cái niềm tin luôn. Như vậy thì để chúng ta làm như thế nào mà chúng ta có một cái chuỗi mà tu tập, gọi là như là tiến trình tu tập mà qua trải qua 6 bước. Cái thứ nhất là có căn lành, thứ hai có lòng tin, thứ ba là mở ra tâm cầu pháp, thứ tư là hiểu pháp, thứ năm là áp dụng tu một thời gian dài vào trong cuộc đời, thứ sáu là chúng ta chứng đắc. Như vậy thì mình trải qua 6 cái đó, người ta đi đến chứng đắc. Vì trải qua 6 cái đó bằng cái cách nào thì bất kỳ một cái người con Phật hoặc không phải người con Phật, nếu hiểu cái điều này á, quý vị bắt đầu người ta khởi lên, người ta gieo trồng căn lành đối với Tam Bảo. Vì thì mình trồng căn lành cho đến chứng đắc như thế nào không quý vị? Thì vào chiều hôm nay có duyên chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là 6 tiến trình tu tập A Di Đà Phật. Nếu mình hiểu điều này, mình nói với người khác cho người khác hiểu điều này, và mình giải thích tại sao là người ta tu một thời gian người ta rời đạt, ta không tu nữa. Hoặc giả là cái người mà không biết tu mà họ tạo cái duyên lành căn lành, họ sẽ được tu. Và người tu rồi, họ tạo duyên lành căn lành, họ sẽ bền bỉ đối với đường tu của mình. Như vậy thì nếu tu rồi mà không tạo căn lành bền bỉ thì chúng ta sẽ mất đi lòng tin và mất đi đường tu. Mà ai đâu có muốn mất mình đường tu đâu có gì. Nên mỗi khi ai mất đường tu á là người ta không tu tiếp nữa, có gì mình đừng có mắng chửi người ta. Mình đừng có xúc phạm người ta. Tại vì trong những cái điều kiện tiến trình của tu tập này là họ đi không đủ, hoặc là họ đi không đúng, nên họ bị dạt ra khỏi con đường tu tập. Mình đừng mắng chửi người ta, mà mình giúp người ta vượt qua những cái này, gom lại bằng chính các cái 6 cái tiến trình tu tập này. Vậy thứ nhất là người ta nói là phải có căn lành. Cái thứ hai là phải có cái lòng tin. Tại vì từ căn lành nó mới có lòng tin, chứ không phải ai cũng tin đâu. Từ lòng tin này người ta mới mở tâm ta ra, ta đón nhận giáo pháp. Và từ đón nhận giáo pháp đó nó mới lưu lại trong tâm, và người ta hiểu được điều đó. Từ hiểu được cái điều đó rồi á, người ta mới áp dụng vào đời sống tu tập. Và từ áp dụng vào đời sống tu tập rồi người ta mới chứng đắc. Như vậy thì từ khi mà người ta gieo trồng căn lành cho đến khi chứng đắc đó, trải qua 6 bước vậy đó. Nếu chúng ta mà không đủ trong 6 bước đó thì tự nhiên chúng ta sẽ mất một cái gì đó. Bây giờ ví dụ như ta không có lòng tin thì không bao giờ người ta hiểu được giáo pháp cả. Có nhiều người á mà hiểu giáo pháp mà họ không có lòng tin thì cũng không tu nữa. Có nhiều người biết giáo pháp hay lắm, nghiên cứu kinh sách đĩa này hay lắm, nói ào 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 luôn mà không có lòng tin nó không tu. Như vậy tu phải có lòng tin kèm theo á, không có lòng tin tu không được đâu. Và không có lòng tin là tại sao không có lòng tin? Tại vì họ không có trọng căn lành. Như vậy chúng ta đi từ cái căn lành mà đi ra. Rồi nếu người nào có lòng tin được một ít rồi, nên trồng căn lành nữa không? Trồng tiếp quý vị lòng tin, niềm tin mình sâu hơn. Ở kinh Sám Hối Đức Phật dạy: thâm tính chư Phật giai sung mãn. Thâm tính là tính sâu vào Phật Pháp thì chúng ta sẽ được đạt được tất cả. Gọi là chữ sung mãn là đạt được tất cả. Như vậy là tại vì chúng ta không có niềm tin sâu nên ta không đạt được tất cả. Như vậy muốn có niềm tin sâu thì chúng ta phải trồng cái căn lành. Vậy căn lành là gì? Bây giờ ví dụ chúng ta có hai cái căn lành. Căn lành thứ nhất là chúng ta gieo trồng từ nhiều kiếp trước. Căn lành thứ hai là chúng ta gieo trồng từ trong cái đời sống này cho tới hiện tại giờ. Chúng ta có hai căn lành. Căn lành trồng hồi xưa và căn lành mới gieo trồng. Nếu người nào không có căn lành hồi xưa thì nên trồng căn lành từ bây giờ. Nếu người nào đã có căn lành hồi xưa nên trồng thêm, cho những cái đức tin mình lên cho kiên cố tới thâm tính luôn. Thâm tính tức là tin sâu. Mình tin sâu rồi quý vị là tâm của chúng ta vững vàng lắm, dễ tịnh tâm nghiệp lắm. Còn không tin sâu hay nghi ngờ, không tin sâu hay loạn động, không tin sâu hay hồi hộp lo sợ lắm. Còn mình sâu và tin sâu và nhân quả không bao giờ hồi hộp chứ. Con người ta gieo nhân gặp quả nên ngày hôm nay bệnh là do nhân mình gieo nè, nên không sợ gì bệnh chứ. Nếu mà nhân mình gieo là phải tiêu là nó tiêu à. Còn nếu mà cái nhân mình chưa sao thì mình chưa sao. Nên mình tin sâu vào nhân quả. Nên người mà tin sâu vào nhân quả họ không sợ nữa có gì. Nên đời sống họ rất an ổn. Đời sống mình không an ổn là do mình sợ hãi á. Sợ bệnh, sợ nghèo, sợ già, sợ chết, sợ mất thân, sợ mất của. Như chú qua lại chùa coi bệnh nè, bệnh ung thư gan. Thầy sợ chết quá. Giờ ngủ không được. Ung thư gan. Ông là giờ sợ chết quá, ngủ không được. Thầy là tới chết rồi sợ nó cũng chết à. Bây giờ sáng đêm không ngủ nó cũng chết à. Thôi vậy ta ngủ đi. Sợ nó cũng chết à, sợ làm chi? Nên mình hiểu là tất cả đều do cái mạng căn của mọi người. Tới nó chết là nó phải chết. Nhưng mà mình muốn cho nó kéo dài ra được không được. Chết là do gì? Là chúng ta do cái nghiệp. Hai cái nghiệp, nghiệp bệnh và nghiệp chết là do sát sanh và hại chúng sanh. Hai cái đó. Nên giờ ta sám hối, ta giúp đỡ chúng sanh, ta phóng sanh. Ba cái: sám hối, giúp đỡ chúng sanh và phóng sanh. Ba cái này sẽ hết bệnh và kéo dài mạng ra. Nếu nhân chỗ thành quả, có nghĩa là mình làm, nhưng nếu nhân chỗ thành quả thì chúng ta mới kéo ra được. Còn nhân chưa chỗ thành quả, chưa kéo, tại vì chúng ta làm chưa đủ duyên nên nó chưa chỗ. Nhưng mà nhân không biến thành quả đi nữa, nhưng mà nó vẫn có cái phước báo bao bọc xung quanh mình. Còn nếu mà nhân chuyển thành quả liền, gọi là quả báo hiện tiền, hiện kiếp này, thì là sướng quá, hết bệnh liền. Nên có những người á, có gì ta sám hối, ta niệm Phật hết bệnh, có những người không. Lý do là nhân chưa biến thành quả, chưa có đủ duyên. Nhưng mà cái người đó vẫn được phước báo, vẫn được gieo trồng căn lành ở nhà Phật cho kiếp sau. Như vậy thì người gieo trồng căn lành với nhà Phật đó quý vị, là người này sẽ lợi ích kiếp này và những kiếp sau. Nếu gieo trồng căn lành với nhà Phật. Vậy gieo trồng căn lành nhà Phật là làm cái gì? Gieo trồng nhân lành nhà Phật chúng ta làm cái gì quý vị? Cái thứ nhất á, là chúng ta cúng dường Tam Bảo. Cái thứ hai á, là phát tâm kính trọng Tam Bảo. Thứ ba là phát tâm tán thán Tam Bảo. Cái đó là gieo trồng căn lành đó. Như vậy thì cái thứ nhất là cúng dường Tam Bảo. Cúng dường Tam Bảo là cúng dường gì? Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, đó là Tam Bảo. Tam Bảo có xuất thế gian Tam Bảo, đồng thể thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Xuất thế gian Tam Bảo là những bậc đắc quả thánh nhân. Thì bây giờ chắc mình không có cơ duyên để cúng đâu. Giờ không thấy Phật, không thấy thánh nhân. Đồng thể Tam Bảo tức là Pháp giới chúng sanh, giai hữu Phật tánh đồng thể với nhau. Nên ta dựa vào tâm đó để chúng ta cúng dường thì cũng thể cúng dường của đồng thể Tam Bảo. Nhưng mà cái mà chúng ta có thể làm được tại thế gian này á, là thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế gian trụ trì Tam Bảo là những cái gì chúng ta nhìn thấy được ở tại thế gian này, như chùa, tượng cốt, kinh sách, quý thầy, quý cô, gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Ta cúng dường đó là cúng dường thế gian trụ trì Tam Bảo, gieo được căn lành trồng sâu ở chỗ này. Trong phẩm thứ 7 của Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói phẩm thọ ký. Trong tương lai ai sẽ thành Phật ở đâu đó thì người này có căn lành trồng sâu với ba cái này. Thứ nhất là cúng dường Tam Bảo, thứ hai là kính trọng Tam Bảo, thứ ba là tán thán Tam Bảo. Thì cái người này trong tương lai sẽ được thành Phật ở đâu đó quý vị, lật lại Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 7 quý vị coi. Như vậy thì người nào có trồng sâu căn lành đối với nhà Phật thì người này tương lai sẽ được thành Phật trong cái nhân quả đó. Quý vị thấy là ghê gớm không? Cái trồng căn lành đó là trồng chỗ đó đó. Căn lành đó nhiều thứ lắm, mà ba cái lớn nhất, nhớ là thứ nhất cúng dường, thứ hai tán thán, thứ ba kính trọng. Bây giờ chúng ta nói cúng dường trước. Cúng dường Tam Bảo gồm có gì? Cúng chùa, cúng pháp khí, pháp khí thiền môn như chuông, như mỏ nè, cúng tượng cốt, cúng kinh sách, cúng trang hoàng điện Phật, cúng đạo tràng, vân vân. Rồi cúng chay tăng, chay phạn, dân y. Như vậy gọi là cúng dường Tam Bảo á, làm nào cũng được hết á. Rồi làm nhiêu làm bao lâu, làm nhiêu cũng được, tùy tâm, làm bao lâu làm hoài tới chết thôi. Tại sao? Tại vì cái tội mình nó nhiều lắm, nhiều đời nhiều kiếp lắm, nên căn lành mình trồng sơ sơ đó quý vị thì nó không ăn thua gì đâu, nên phải trồng sâu. Bởi vì kiếp trước căn lành trồng sâu nên kiếp này mới gặp Phật. Giờ người ta trồng căn lành, nếu chưa có trồng căn lành chúng ta hãy dẫn dụ người ta trồng căn lành. Dẫn dụ chứ không phải là dụ khị nha. Dẫn dụ là hướng dẫn người ta đi vào và làm căn lành, ta dùng từ dẫn dụ. Như vậy là gì? Mình đã trồng căn lành rồi mình trồng thêm cho nó sâu thêm. Chưa trồng căn lành thì nên trồng gieo duyên với nhà Phật. Vậy thứ nhất là cúng dường, nên làm gì làm quý vị, người ta không phải biết cúng dường. Để ống thì để ống heo cúng dường. Đức Phật dạy trong kinh U Bà Tắc á, Đức Phật dạy một người Phật tử cư sĩ tại gia thì tiền bạc làm chia ra làm bốn phần đúng pháp nhà Phật. Cái thứ nhất á là tái đầu tư. Tái đầu tư là quay nguồn vốn quay lại. Cái thứ hai á, đóng thuế nhà nước. Cái thứ ba là lo lắng cho cha mẹ. Cái thứ tư là cúng dường bố thí. Có bốn phần nha. Bốn phần này em phải chia đều, tùy vào gia đình chia nào thành khúm khúm là được, lớn nhỏ tùy vào hoàn cảnh. Chứ không phải làm trăm đồng thứ 25 đồng, 25 đồng chia đều ra bốn phần là không phải. Mà tùy vào công việc mà mình chia như thế nào đó, chia lớn chia nhỏ chia ra. Cái đó cúng dường Tam Bảo để chi? Để mình gieo trồng căn lành đối với Tam Bảo. Chứ không phải mình nói tôi đi chùa là tôi gieo trồng căn lành. Thật ra đi chùa cũng gieo trồng căn lành, nhưng đi chùa có lọt vào ba cái đó hay không? Đi chùa có cúng dường không? Có kính trọng Tam Bảo không? Tôn kính Tam Bảo không? Có cúng dường, tôn kính và tán thán Tam Bảo hay không? Nếu đi chùa có tán thán, tôn kính, cúng dường thì đi chùa đó gieo duyên lành với nhà Phật. Còn đi chùa không có cái đó quý vị, là chúng ta đi chơi cho vui. Có nhiều người đi chơi cho vui. Ai bắt mình đâu vào Tết đó, người cầm bao thơ cúng dường quý vị, cúng bao thơ không có gì chổng chứ. Chi vậy? Tại vì không cúng sợ ông chúng trưởng dẫn đoàn đi á quý vị, không cự. Nên mình cầm cúng cúng. Đừng làm gì. Và chúng trưởng cũng vậy, dẫn đoàn đi á, ta không có tiền cúng thôi đừng ép, tại không biết hoàn cảnh ta làm sao. Nên ép người ta làm gì đó quý vị. Bao thơ không vậy lên cúng bao thơ không chậm. Làm gì chẳng qua chùa mình dối sao? Không có tiền thôi chứ mấy thầy nói gì đâu. Gieo duyên mà, có thôi đâu có gì đâu. Đừng nặng nề vậy, coi chúng trưởng không có đừng ép người ta. Ép người ta làm gì? Dạ quý vị, nên đi chùa phát tâm. Còn người nào có cúng có thôi, lần khác cúng sao chứ á. Của bá gia bá tánh mà, nhẹ nhàng thôi, đừng nặng nề đó quá. Cúng ít cúng nhiều. Có nhiều người cúng ít không dám cúng. Lấy con có 10.000 không dám cúng thầy ơi. Trời, 2.000 bạc cũng được, cần chi 10.000. Nói vậy đó quý vị, còn có người có 50 triệu cúng. Có người có gì đi ra ngoài ấy cúng 50 tỷ đó. Ra chỗ chùa gì tu viện chuyên tu đó. xây dựng bờ hổm khai, khai động thổ đó, ở Bình Dương cúng 50 tỷ đó. Thì 50 tỷ người ta cúng, giờ mình 5 ngàn mình cũng cúng. Không quan trọng cái gì, tâm lòng của mình tới đâu, có nhiều cúng nhiều, có thôi. Không ai ép hết, nhưng mà đừng lừa dối. Thật tâm à, không có nói không có à. Lần khác cúng vậy thôi, không sao hết á. Không có gì, đi chùa lại Phật thành tâm. Cái thứ nhất á, là cúng dường tam bảo. Cái thứ hai á, là tay tôn kính tam bảo. Tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng. Tôn kính Phật thì phải lễ Phật mới thể hiện lòng tôn kính chứ. Tôn kính Phật không lễ Phật sao thể hiện lòng tôn kính. Thấy Phật ngước ngước mặt lên sao xong tôn kính. Nên cái tôn kính Phật á, có gì là người ta thể hiện qua cái thứ nhất là lại Phật. Cái thứ hai nữa ta thờ Phật. Cái thứ ba nữa ta cúng dường Phật. Thấy tâm tôn kính. Mình thờ sao? Vì thờ Phật để đất để thờ nè, tôn kính Phật không? Có nhiều nhà có gì, cái thấp lên chừng 3 tấc thì để từng Phật dài 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 đó thờ. Thì là thờ đây không được. Thờ thờ cao lên. Mình thờ cái lại tượng Phật dưới ngực mình dài 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 xuống. Đâu được, không thể hiện sự tôn kính. Tôn kính để cao một chút, nhưng mà không để ta cao đến đổi mà phải trèo thang đồ lên đâu. Có nhà cô kia Mỹ Tho có gì, để tượng Phật lên biết mà cao trèo lên cái thang đâu, hai thước té xuống gãy tay. Già cả lớn tuổi thờ chi cao dữ vậy. Vừa vừa thôi, tối đa bắt cái ghế thôi là được rồi. Bắt ghế, ghế nhà lùng lùng nè, bắt lên cái ghế là được rồi. Có đâu lên cái thang cao đâu, 1,5 m, 2 m trên, không té cũng uổng. Lớn tuổi vậy, bị lên máu rồi bị tiếng tiền đình đâu. Đâu có gì rồi già yếu, bệnh tật, sao thấp nhang. Nên vừa vừa thôi, khỏi đầu chút xíu được rồi. Đứng ở dưới đất, giới tay cầm ly hương vậy được rồi. Còn ví dụ như thờ ba bốn cấp thì thờ thấp thấp đây cũng được, để cắm nhang ta dễ dọn dẹp. Từ thờ trên bắt leo chứ chồm chồm vô dọn không khó lắm. Nên ta miễn sao cao ráo, ta sạch đẹp thì người ta thấy tôn kính Phật vậy. Tôn kính mình mới thờ cao ráo đó. Cái thứ hai nữa sạch đẹp. Không tôn kính quý vị thờ bằng thờ quằn quại chân à. Quý vị vô coi bông thì nó héo queo, héo quách hết chân. Trái cây 8 tháng chưa thai nữa. Ôi trời ơi. Rồi ở trong cái bình là bông á, quý vị nó hôi như là bông quệ, nó hôi lên để đầy bàn thờ, nó rụng đầy hết chân. Không quét không dọn tàn nhang, nó bay tùm lum hết chân, quằn quại hết chân. Rồi vậy có tôn kính không? Thờ đó đâu có tôn kính. Rồi khi tôn kính ta lau chùi. Nhưng mà lau chùi bằng cái gì nữa? Khi mà mình tôn kính á, quý vị chùi bằng nước thơm, bằng cái xô mới đựng nước, bằng khăn mới lau. Còn không tôn kính là lấy dưới sàn lãng trên cái xô nào lên đổ nước vô, tấp tấp lên chùi lau. Rồi không có tôn kính á, cái nồi dẻ lau bàn gì cũng lấy lên lau tượng luôn, lau lau bàn thờ được. Có đâu có gì chứ không phải không có đâu. Thầy thì gặp rồi mới nói đó chứ không phải là tự nhiên nói đâu. Không có sự tôn kính đối với tam bảo. Mình cũng làm sạch sẽ thiệt có gì nhưng lòng không có tôn kính chứ. Lấy đâu dặn dò nước xào xào, lấy cái xô dưới lên để lên, lấy cái nồi dẻ dắt dắt lau tùm lum lên trên bàn thờ Phật. Dạ có gì quả báo đó. Nên muốn lau tượng Phật, lau bàn thờ Phật cái khăn riêng. Lau tượng Phật cái khăn riêng, không được lấy cái từ cái lau bàn thờ này mà lau lên lau trên thân trên hình tượng của Phật. Lau riêng cái. Có nhiều người lau chung mà, ở dưới này lau ly hương rồi trà bàn gì hồi lên lau luôn, tắp luôn, làm luôn quý vị. Không được. Và khi chúng ta lau cũng phải để ý. Đầu tiên chúng ta lau lau trên cái mặt của ngài. Tại vì nó sạch nhất, cái khăn lúc đó nó sạch nhất. Ta lau đó xong rồi ta lau xung quanh lau dài xuống. Còn có người không để ý đó quý vị, lau vòng vòng dưới lên còn hồi quằn quện không đem lên lau mặt ngài. Dạ như vậy cũng không thể hiện sự tôn kính nữa. Nên khăn mới nè, thơm nè, nước trắng nè, lau từ trên mặt trước rồi lau vòng 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 trên đầu trước, lau dài xuống mới thể hiện sự tôn kính. Và khi chúng ta đứng lau cũng vậy nữa. Bữa đó đi qua cái chùa nào thấy cô Phật tử ơi ơi săn quần, cái quần ruộng 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 lên săn ngang ở trên này nè, đứng ở trên bàn thờ Phật lau tượng Phật, trời nhìn dưới nhìn lên hết hồn hết vía luôn đó vậy. Tôi la sao trời, không nhờ ông đàn ông nào lên lao mà cô lao. La đây không có đàn ông thầy ơi, nữ không à. La nữ lên lao thôi cũng chấp nhận đi, mà cái quần dài rồi phải cột với ống quần á, cột với thun lợi có đâu mà săn lên tới trên luôn, à, có gì sáng giới luôn. Nên đi bàn thật ở dưới nhìn lên nó coi được không, bây giờ quý vị thấy coi được không, không có tôn kính phải không? Nếu không có nam mà kẹt quá phải leo lên thì lựa cái người nào có gì cho ngon ngon lành lành chút. Mình nói gì mà hiểu đó, nữ cũng được nhưng mà phải cột ống quần đâu đó đàng hoàng, con gái thì càng tốt, để thể hiện gì sự tôn kính mình đối với chư Phật thôi chứ không có gì hết. Rồi là cột ống quần đàng nó lên đàng hoàng, cái gì tay dài đồ đang lên, chứ không phải mà săn tới lên trên cuộn cuộn lên rồi lao tấp tấp ở trên đó, kiểu đó trường trường ở trên đó, à, có gì coi không được. Đó là ta nói là thể hiện sự tôn kính đó như nhà Phật á. Rồi á là mình không phải là thờ Phật gì không, có gì người ta còn lễ Phật, sự tôn kính á, Phật bằng cách đó là thờ phượng rồi thay nước rồi á, gì đó một cách cẩn thận và sạch sẽ trang nghiêm. Rồi người ta lại Phật, cái người kính trọng Phật lại Phật thấy biết liền à, ta lại đứng lên lại xuống cách thành tâm thành ý, lòng hoàn toàn gửi về Đức Phật trong tôn kính ngoài quay nghi, thấy kính Phật biết liền. Còn không kính Phật bắt đầu lên như cuốc nha, mổ 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 xuống người à. Vậy cũng lại nữa, có kính Phật không, thể hiện qua hình tướng mình không có kính Phật, nghe không quý vị, như vậy là mình bị tổn phước á. Do đó nếu mà chúng ta lại bị bệnh hoặc là chân đau ngồi lại thì cũng phải ngồi ngay ngắn trang nghiêm lại xuống từ từ, chứ không có được mổ 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 như gà mổ lúa. Còn nếu ai đứng lên ngồi xuống được á, lại thì ta đứng lên ta ngồi xuống khoan thai lại, lại từ từ đứng lên ngồi xuống khoan thai lại từ từ, chứ không có lại lia lại lịa, ngồi xuống đứng lên mà nó nhóm và thoát và thoát và thoát coi không được. Do đó ngồi xuống đứng lên đừng có tính lại với Đức Phật, mà mình lại cái nào thành tâm thành ý đó. Lễ một lễ thì tội diệt hà sa, đứng lên lại xuống từ từ một lại nữa thì cũng tội lỗi diệt biết bao nhiêu, chứ không phải là lại 100 lại tội mới diệt, 1000 lại tội mới diệt cái gì. Mà trong cái lại đó đầy lòng tôn kính đến nhà Phật, nên Phổ Hiền Bồ Tát có thập hạnh Phổ Hiền á, gọi là nhất giả lễ kính chư Phật, có nghĩa là cái đầu tiên là phải lại Đức Phật, là gọi là lễ kính chư Phật á, lễ kính chư Phật là nhất giả lễ kính chư Phật. Nên mình lễ ở bên ngoài quay nghi năm vóc gieo sát đất, ở trong lòng của mình á tôn kính Phật, tha thiết gieo căn lành trồng sâu đến nhà Phật. Cái thứ ba nữa cái gì là tán thán chư Phật. Tán thán là gì, là khen ngợi á, trong lòng lời nói của mình khen ngợi giáo pháp nhà Phật. Nên khen ngợi á, mình không biết đường khen ngợi nên học cái bài khen ngợi, gọi là tán thán chư Phật. Khen ngợi Đức Phật Thích Ca á, là mình đọc cái bài Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Xưng Dương Nhược Tán Thán, Ức Kiếp Mạc Năng Tận. Cái đó là tán thán Đức Phật Thích Ca, là ca ngợi Đức Phật Thích Ca, khen ngợi Đức Phật Thích Ca. Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Ngài là một vị vua Pháp vô thượng tôn quý. Tam giới vô luân thất, trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không ai có thể bằng Ngài được. Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Ngài là thầy của trời người. Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ngài là cha lành của bốn loài chúng sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Ư Nhất Niệm Quy Y, hôm nay á, là niệm tới Ngài, nhớ tới Ngài và quy y Ngài. Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, là chúng ta bây giờ có khả năng diệt được tam nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Xưng Dương Nhược Tán Thán, hôm nay ca ngợi Ngài. Ức Kiếp Mạc Năng Tận, muôn ngàn ức kiếp hôm nay là không còn sanh ra nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là khi chúng ta kính trọng Phật rồi tới tán thán chư Phật, là ca ngợi Phật, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn khi mà chúng ta niệm Phật thì ca ngợi Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, Bạch hào quyển chuyển ngũ tu di cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Đức Phật A Đà thân sắc vàng rồng, tướng hảo tướng tốt, quang minh lãnh sáng chiếu gạn ngời. Bạch hào là hào quang á, chiếu sáng như năm đỉnh núi tu di, quyển chuyển ngũ tu di. Cám mục trừng thanh là con mắt của ngài á, như bốn cái đại dương lớn. Quang trung quá Phật là giữa chặng mày, phóng qua muôn đạo hào quang, có muôn ngàn cái hình ảnh của Đức Phật trên đó. Vô số ức quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, cũng là vô biên. Bồ Tát chúng là Bồ Tát Di Lạc, rồi Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, quá khắp hư không hết. Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh là 48 lời nguyện độ tận tất cả chúng sanh. Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn là chín phẩm đài sen rước tất cả chúng sanh nào có niệm Phật đi về nên giải thoát giác ngộ bờ bên kia, là cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nên bài đó là bài tán thán ca ngợi Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì mình muốn căn lành trồng sâu, thứ nhất là cúng dường, thứ hai á là kính lễ, tức là tôn kính, thứ ba là tán thán, là căn lành trồng sâu. Càng lúc càng sâu, làm càng nhiều càng sâu. Khi có căn lành trồng sâu chúng ta có đức tin, không có căn lành không tin. Nên á, mỗi khi á, trong nhà mình á, cái gì có người tin Phật, có người không tin. Mình đi chùa ông chồng chửi, tại vì ông không tin. Không tin lý do là sao? Ông không có căn lành trồng sâu. Nên mình muốn ông tin Tam Bảo á, có gì mình dụ ông gieo căn lành đi. Là chùa đó đó mà người ta xây dựng đó, thôi ông giờ giúp đâu cũng vậy, ông giúp chùa 50 ngàn đi. Cái mình lợi đó mình ghi vô xây dựng 50 ngàn tên ổng có gì. Ông gieo căn lành phải không? Ông gieo được chút căn lành để Tam Bảo một cách cúng dường. Là rồi bữa nay ngày mai là dỗ má ông đó, người ta ông lên ông lại Phật đi nghe. Mấy thầy tụng không phải lại nghe, cái này là đạo lý ở đời thôi, chứ ông không cần tin đâu, ông lên ông lại Phật. Ai nghe đâu vô tình ông lại Phật có gì, ông kính lễ chư Phật. Từ từ nó tạo thành căn lành cho ông. Rồi kêu tụng kinh đi, đó, tụng kinh tán thán chư Phật, ông gieo được căn lành. Tất nhiên là mình hướng dẫn người ta, mình dụ người ta gieo căn lành nhà Phật từ từ, tuy chưa phát tâm nhưng người ta đã gieo căn lành từ từ bằng cách là cúng dường tán thán lễ Phật. Dạ vâng vâng, như vậy thì đầu năm đi chùa ở quý vị là mình tập cho nhà người nhà gieo căn lành, tại không biết gì chân á, tập cho họ gieo căn lành đối với nhà Phật, đối với Tam Bảo. Nên từ gieo căn lành họ mới có cái đức tin. Nên khi những người mà sanh ra trên thế gian này quý vị, họ có đức tin nhà Phật liền. Nghe tiếng chuông cái là họ chạy lại lại. Thấy hình Phật có kính nể chắp tay. Thấy quý thầy không quý vị, họ kính nể mà học hỏi. Thấy chùa họ thấy an lạc, họ muốn vào chùa hơn là muốn đi chơi chỗ khác. Cái người đó có đức tin á, do có căn lành. Nên á, mình thấy á, là mình chùa, muốn đi chùa, muốn đi làm công quả, muốn tu tập, muốn niệm Phật, muốn hành thiền, muốn cúng dường, bố thí, phóng sanh, muốn ăn chay. Người này có căn lành trồng sâu nhiều kiếp trước á, có lòng tin đó với Tam Bảo. Nhầm khi họ dốt không biết gì chứ, không biết chữ bẻ đôi nữa, nhưng mà nghe kinh cái là họ tin nè. Lạ không? Nhưng mà nhầm người cũng dốt, không có biết chữ bẻ đôi nhưng mà nghe kinh đâu tin. Nhầm người học tới tiến sĩ nghe kinh cái tin, lại dài dài. Nhầm người học tới tiến sĩ cũng đâu có lại ai, không tin ai. Như vậy nè, tin hay không tin là chỗ có căn lành hay không nè. Như vậy thì cái người mà bây giờ họ chưa có tin thì mình tạo điều kiện cho họ gieo cái duyên lành để nhà Phật, căn lành để nhà Phật, bằng cách họ cúng dường, họ bố thí, họ mở tâm ra nào gì, thì sẽ họ tạo được cái căn lành đối với nhà Phật. Thì lúc đó họ có lòng tin. Mà niềm tin là mẹ đẻ ra tất cả công đức. Vì biết là trong sơ quả Tu Đà Hoàng á, cái người bình thường ở trong thế gian, ta tu đắc sơ quả tại thế gian á, là Tu Đà Hoàng, vượt qua ba cái hạ phần kiết sử. Thứ nhất là nghi, thứ hai giới cấm thủ, thứ ba thần kiến. Cái nghi đó tức là có lòng tin, nó sẽ vượt qua được cái nghi. Nên người có lòng tin là bước vào một phần ba cái sơ quả Tu Đà Hoàng đó. Chỉ còn có học giáo pháp cho được, phá được cái thần kiến với phá được giới cấm thủ thôi. Còn cái lòng tin này không có gì, không phải học là có đâu, mà lòng tin này nó có sẵn từ ở trong kiếp trước, là trong căn lành đó. Để phát huy củng cố lòng tin là ta hiểu giáo pháp nhà Phật hơn thì lòng tin nó khó mất. Chứ không phải hiểu giáo pháp nhà Phật là ta có lòng tin đâu. Có nhiều nhà nghiên cứu hiểu được giáo pháp nhà Phật nói gì nhưng họ không có lòng tin. Nói rồi họ nói rót hết đó, vì mình nói kinh nào họ không biết, chứ nhà nghiên cứu á. Chứ không phải là hiểu được Đức Phật nói gì là có lòng tin đâu. Mà có lòng tin là do căn lành trồng sâu nhiều kiếp mà. Ở chỗ này chứ không phải là tự nhiên họ có lòng tin đâu. Nên không có lòng tin đó quý vị, thì chúng ta tạo cái căn lành cho họ. Cúng dường, tán thán cho Phật, lễ Phật. Nhưng nếu bây giờ chúng ta có lòng tin rồi, nhưng mà chúng ta hay bị dao động lắm, nên mình ta trồng thêm cho nó sâu, để cho đừng mất cái lòng tin này. Tâm ta không dao động, ai nói không sợ gì chứ. Bệnh không sợ, già không sợ, chết không sợ chứ. Người này có lòng tin thâm tín chư Phật là sâu dày ở ông đó. Như vậy thì là có lòng tin nhờ trồng căn lành với Phật Pháp. Và muốn có lòng tin, củng cố lòng tin đây để chúng ta tu tập, bởi vì chúng ta mở tâm ra, mở tâm ra một cách cầu Pháp. Có lòng tin người này mới cầu Pháp, không có lòng tin người này không cầu Pháp. Đâu có phải gì em cầu Pháp tất nhiên là mình muốn hiểu giáo Pháp nhà Phật, mình muốn thọ lãnh, mình muốn bái sư để mình cầu Pháp. Thì những người thọ lãnh bái sư này, người này có lòng tin đối với Tam Bảo, lòng tin sâu sắc nơi khác. Nên vượt núi trèo non, đây tới Ấn Độ người ta đi tiệm bệnh mà, đây tới Tây Tạng người ta tiệm bệnh, đây trên núi trên non người ta tiệm bệnh. Người xưa có gì tầm đạo xa lắm, khổ lắm, nghe bậc minh sư ở đâu ta đi lên đó liền. Nên vào thời vua Trần á, quý vị, là Trần Thái Tông, là Trần Cảnh á, đời của nhà Trần sau đời nhà Lý, thì vua Trần mới lên trên núi Yên Tử á, tầm sư trên đó đó, nghĩa là ngài đi tu trên đó, bỏ cung vàng địa ngọc ngài ra đi tầm sư cho nó. Đi lên đấy gặp thiền sư Viên Chứng. Thì thiền sư Viên Chứng hỏi bệ hạ đi đâu đây, thì ông vua ông nói là ta buồn triều đình, ta lên đây tầm sư học đạo, ta đi tu để tìm Phật. Thì sư Viên Chứng nói một câu nghe rất là phũ phàng, là trên núi đâu có Phật đâu mà bệ hạ đi tìm. Trời, ông lên núi tìm Phật mà giờ hỏi lên núi không có Phật đâu tìm. Có gì làm thất vọng, đi xa lắm. Bởi vì biết là từ Hà Nội đi núi Yên Tử mình chạy xe cả buổi trời, mà giờ đi bộ lên đó mà. Nói trên núi đâu có Phật đâu đi tìm. Thì lúc đó ông vua ông mới đi qua hỏi vị thiền sư vậy chứ theo ngài Phật ở đâu. Và nhà sư Viên Chứng đó là Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh trang nghiêm á thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người động loạn bôn ba thì Phật lặng mất, biến mất. Vì Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người mình thanh tịnh á, mỗi khi mình làm thiện lên, mỗi khi giúp đỡ đời thì Phật hiện ra ở tại chỗ đó. Mỗi khi mà mình ác độc, mình sân si, mình giận hờn, mình cự nữ rồi với người ta đó có gì, thì là Phật ẩn mất mà ma nó hiện ra. Như vậy thì Phật ở trong lòng người, vậy đâu phải trên núi mới có Phật, mà ở tại nhà mình cũng có Phật, ở tại chùa cũng có Phật, ở ngoài đường cũng có Phật. Phật ở trong lòng người, người ở đâu Phật ở đó. Đó, ông ơi thấy không? Như vậy thì nhà sư khai ngộ cho vua, vậy vua mới quay về ông làm vua, và làm một vị vua hết sức anh minh, kéo dài hơn 170 năm đời của nhà Trần. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là cái người mà muốn học đạo có lòng tin, mà có lòng tin ta mới mở tâm ra được mà ta học. Không có lòng tin ta không mở tâm ra được, có gì mà không mở tâm ra được, không biết giáo pháp của nhà Phật, không hiểu được giáo pháp nhà Phật. Nếu chúng ta không mở tâm, không hiểu là không hiểu chỗ này, không phải không hiểu Đức Phật nói gì, mà không cảm được Đức Phật nói cái gì. Các nhà nghiên cứu hiểu giáo pháp nhà Phật nói gì mà không cảm được nói cái gì. Cảm là gì? Cảm là giác. Ngộ ra khác với hiểu ra, hiểu với ngộ khác nhau. Trong nhà Phật có từ ngộ. Ngộ là hiểu được bản chất của dạng pháp, còn hiểu là biết cái lý của cái pháp đó thôi, pháp lý. Nghe Đức Phật nói trên lý lẽ đó, mình hiểu trên lý lẽ thôi, nhưng mà không biết được bản chất, không cái cảm nhận nó đụng tới cái bản chất của nó. Bây giờ ví dụ nha, mình là người Phật tử, mình có tâm cầu pháp, Có tâm cầu pháp thì hồi đó mới ngộ được cái pháp, không cầu pháp không có ngộ được pháp, tức là hiểu pháp. Mình dùng từ hiểu là ngộ pháp đó. Còn cái nhà nghiên cứu á, họ hiểu là hiểu trên cái lý của pháp, chứ không hiểu trên cái tánh của pháp. Trên á, giống như cái đạo lý là vậy thôi, chứ không hiểu được á, là cái bằng cái cảm nhận của cái đó là gì. Bây giờ ví dụ nha, người ta đang nói tới cái vô thường. Mình biết vô thường à, nó tan, nó hoại, nó có, nó còn, nó có, nó mất. Nhưng mà cái người ngộ ra lý vô thường đó, cái gì? Họ thấy mình là vô thường á. Họ thấy gia đình mình là vô thường, tâm mình vô thường, chính con người mình vô thường. Họ thấy vô thường là mình đó. Mình luôn luôn thay đổi. Họ cảm nhận xung quanh mình luôn thay đổi, mình luôn thay đổi, tâm mình luôn thay đổi, nhà mình luôn thay đổi. Khi họ ngộ ra đó. Nhưng mà cái người nghiên cứu á, họ ngộ ra cái gì? Họ biết cái lý lẽ của nó. Lý lẽ à, như vậy thì hết cái này sanh, cái kia diệt, cái này diệt, cái kia sanh. Họ hiểu như vậy, họ hiểu rất sâu như vậy. Nhưng mà họ không ngộ ra, tại vì họ không chính là cái đó. Nếu họ chính là cái đó thì họ mới ngộ ra được cái đó. Mà khi ngộ ra được cái đó họ mới tu. Còn họ, họ hiểu cái lý không, họ không tu. Tất nhiên là cái tâm họ cảm với cái đó họ mới tu. Còn mà họ hiểu cái lý không, họ không tu. Cái người mà bình thường á, cái gì, họ đọc sách không, họ không tu. Mà cái người họ đọc sách họ ngộ ra họ tu. Mà người muốn ngộ ra thì người này phải có cái tâm cầu pháp. Không có tâm cầu pháp ngộ không được đâu. Bị cố chấp liền. Nên có một cái vị tiến sĩ này đi cầu pháp vị tổ. Thì lại ông tổ hỏi là ngài đi đâu? Là con đi cầu pháp. Hỏi là ngài đang làm gì? Là con có 3 bằng tiến sĩ. Thì ông tổ á, ông nói là ông á đem 3 cái bằng tiến sĩ của ông để ngoài cổng chùa đi. Đi vô đây ta sẽ dạy giáo pháp cho ông. Như vậy thì mình hiểu dễ gì. 3 cái bằng tiến sĩ để ngoài cổng chùa. Không lẽ về nhà mình lấy 3 bằng tiến sĩ mình cột ngoài cổng chùa, mình đi vô đây học giáo pháp. Đâu phải tổ nói vậy. Cái tiến sĩ này chính là cái chấp về kiến thức thế gian của mình á. Tôi học tôi biết hết trơn rồi, tôi lại đây tôi thử ông nói cái gì. Hiểu không? Tôi học 3 bằng tiến sĩ này là tôi hỏi đạo chứ tôi thử ông thôi. Thử ông hiểu biết tới đâu mà dân chúng đổ xô ào ào tới học ông. Thử ông biết tới cỡ nào. Trong cái tâm mình á, nghĩ vậy đó. Đi lễ học đạo mà chẳng qua là thử đạo thôi chứ không có học đạo. Nên ông tổ mới thấy được cái thâm sâu tâu tẩm trong tâm của cái ông tiến sĩ này. Tổ mới nói là ông để 3 bằng tiến sĩ, ông để còn cổng chùa đi vô đây tôi dạy cho. Có nghĩa là như thế nào? Tất cả kiến thức thế gian sanh diệt hết ông bỏ qua một bên đi. Ngộ giáo lý nhà Phật mới là cái quan trọng. Còn cái kiến thức thế gian chết đi mất hết không còn đâu. Do đó cái mình hiểu, cái mình biết được á, gọi là cái thế gian pháp đó đó, thì bỏ ngang bên đi. Tâm mình giống hệt như bao nhiêu người ở đây mở tâm ra học đạo, cầu với tổ sẽ chỉ dạy. Nên vào thời Đức Phật á, trước khi thuyết pháp người ta cầu pháp 3 lần. Để làm gì? Để mở tâm ra, sẵn sàng đón nhận giáo pháp nhà Phật. Không mở tâm á, có gì người này không được ngộ giáo pháp nhà Phật. Không ngộ không bao giờ tu được đâu. Ngộ đó ta gọi là giải ngộ. Hiểu là khác, hiểu là trên lý lẽ. Giải ngộ là người Phật tử mới giải ngộ được. Mở tâm ra rồi mới giải ngộ được. Nên nhầm khi á, mình tính đâu á, người ta nghe giáo pháp nhà Phật người ta hiền ra, nghe giáo pháp nhà Phật người ta tu. Không có đâu có gì. Nhầm khi nghe giáo pháp nhà Phật người ta chửi đó, biết định không? Cái cô này nguyên sớm nè, ở bên quận 7, sớm nhà trọ. Thì trong cái nhà trọ đó có gì làm đủ nghệ chứ á, tùm lum lắm. Bán bia, có cà phê, có tiếp thị, có rồi xì ke, có đủ chân á, quậy dữ lắm. Cổ mới nói là bây giờ là cổ muốn độ cái xóm này. Nên 12 giờ khuya có vị cổ đem mua cái lo như đây nè. 12 giờ khuya cổ bắt lên cái đầu đĩa, đầu cổ phóng qua cái dàn nhà trọ. À, phóng ra cái gì kinh Du Lan rồi á. Một thở nọ thế tôn ăn trù, xa dễ thành kỳ thủ viên trung. Mới lên mấy câu à quý vị, bắt đầu dán cửa sổ qua nó chửi rô hết trơn. Khùng hả? Đó quý vị, cổ là trời ơi, con bắt kinh cho nó nghe nó hiền bớt mà sao nó còn chửi con thầy. Rồi người ta đi làm 11 giờ 2 giờ khuya người ta về, ta mới ngủ xuống Bắc Kinh qua rốp đó quý vị, la sời ra chòm sớm cho ngài. Như vậy đâu phải là nghe kinh mà hiền, nghe kinh là tu. Không phải, mà cái người có tâm học đạo người ta mới tu. Quý vị hiểu chỗ này không? Không hiểu mình làm lộn á. Phải mở cái tâm ra, tâm uống được giáo pháp nhà Phật, không mở tâm ra mình tống vô không quý vị, nó dội ngược liền. Nên cái cô này lại than với thầy là thầy bữa nào má con Bắc Kinh nhức đầu muốn chết luôn thầy, không học hành thì được chứ. Nhỏ con gái quậy đi chơi nhiều, bà già bắt vô ở chung phòng với bà già, bắt đầu tối cái gì Bắc Kinh, bắt hết đát luôn, có nhiều lo bắt hết. Ôi ở kinh giảng gì mà nhỏ nó ngồi nó học bài của gì ơi, nó ôm cái đầu nó la nhức đầu quá thầy chịu không nổi. Bắc Kinh nghe muốn chết luôn, giờ con sợ dữ lắm, con sợ kinh dữ lắm thầy ơi. Vì thấy không, bắt cho nó nghe mà nó sợ như là sợ cọp, như là sợ quỷ vậy đó. Trong lòng của nó đâu có mở tâm ra đâu, nó nghe nó thấy như tra tấn. Quý thấy không, bắt băng giảng nó đâu có mở tâm ra đâu, nó nghe như là đánh vô đầu nó, nên đâu có tác dụng. Như vậy thì cái tâm người ta muốn nghe, người ta cầu pháp, người ta mở lòng, thì cái giáo pháp đó mới là giáo pháp mà chánh pháp của nhà Phật. Nên nó nghe kinh sách của lục chủng thành tựu, ai nghe ở đâu gì như thế nào, có tâm hay không, vân vân. Như vậy thì cái bài pháp đó mới trở nên là vô giá. Còn mà người ta không nghe, ép người ta nghe quý vị, còn như là đồ bỏ đi, người ta còn sợ nữa đó, quý vị thấy không? Đó là cái duyên đó. Ta chưa có tới cái duyên mà mình tính đâu bắt cho người ta kinh nghe cái là người ta thành Phật đâu. Đó quý vị, nghe kinh á, con nhái mà nó nghe kinh. Ở chùa này con nhái nghe kinh. Có cái ông bụng đi vô chùa, ông cầm gậy, ông đi vô nè, ông sọt trúng cái đầu chết tươi. Đang nghe kinh á quý vị, bị sọt trúng cái đầu xanh cõi trời. Tại vì không phải nó bị ép nghe, mà nó đang hướng tâm nó nghe kinh. Tuy là nghe nó không hiểu gì, nhưng mà nó nghe nó thích nghe, nó hướng tâm nó nghe kinh. Thì trong lúc nó hướng tâm nghe kinh này đó quý vị, nó chết trong lúc đó, nó về cõi trời phước báo. Còn đằng này á quý vị, mình ép người ta nghe kinh thì không có về cõi trời được đâu quý vị, trong lúc tâm đó tâm sân bị đọa đấy. Nên á, nghe mà ta mở tâm ra thì được gieo duyên với nhà Phật. Mà nghe không có mở tâm á quý vị, khó lòng mà gieo duyên lắm. Nên nó mở tâm lại chỗ đó đó. Nên mình bây giờ mình mở cái tâm hồn mình ra, để mình nghe ra điều đó quý vị. Nhưng muốn mở tâm hồn mình ra thì trước hết mình phải có đức tin phải không? Mà muốn có đức tin là phải gieo căn lành phải không? Như vậy cái mấu chốt đầu tiên là gieo căn lành với nhà Phật. Thấy không? Mà gieo căn lành gồm có 3 phần phải không? Thứ nhất á, là cúng dường Tam Bảo. Cái thứ hai nữa là tôn kính cam Tam Bảo. Cái thứ ba nữa là tán thán Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Là Phật Bảo, là Pháp Bảo, là Tăng Bảo. Ba cái này mà có mà gieo nhân lành với nhà Phật. Nếu kiếp trước chúng ta có gieo rồi, kiếp này gặp Phật lại liền, gặp kinh nghe liền, gặp giảng nhảy vô liền, gặp tổ chức đạo tràng, ông chồng không cho dám leo rào đi, quý vị tin không? Rình rình ông chồng ở ngoài trước ra làm ngoài sau leo rào đi, đi tu một bữa. Là bữa đi tu về của ông chồng đánh làm sao? Cổ là đi tu một bữa về đánh cũng đáng. Quý vị thấy không? Tại có căn lành, cản trở nào cản vậy chứ. Ví dụ như ngày A Na Luật, ngày sinh mẹ ngày đi tu, mẹ ngày không cho, ông nằm ngang ngoài trước cửa 3 ngày 3 đêm nằm không ăn, không ăn miếng gì vậy, nằm ngang cửa không vô ngủ luôn, mũi cắn vậy đó, nằm ngang cửa. Tới ngày thứ 3 thấy ông thôi thớp rồi, nghĩa là không ăn uống mà sức khỏe kém xuống, rồi bị mũi cắn, bà mẹ chịu không nổi là thôi con muốn đi đâu, đi tu con đi cản này ra cái gì. Lúc đó bà già gật đầu, không cuốn đồ chạy đi quy y Phật liền. Lúc đó Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ độ 7 Dương Tôn Công Tử, trong có đó có ngài A Na Lực. Và ngài A Na Lực có cái gì rất thông minh trí tuệ, và bà mẹ rất thương yêu nên không cho đi xuất gia. Tâm lý mấy bà mẹ vậy đó, có gì tâm lý không có cho con đi xuất gia, tội nghiệp lắm. Có mấy cô lớn lớn tuổi này gặp thầy vậy này, vuốt vuốt, trời ơi thầy còn trẻ quá, đi chức gia uổng quá, trời tội nghiệp quá trời. Còn nhỏ đi chức gia tội nghiệp để rụng răng đi hả gì? Là còn nhỏ đi chức gia tội nghiệp quá trời luôn à. Thầy la ai tội nghiệp ai, phải không? Ôi mình ở trong biển ái bị chồng con quậy gần chết này mà không tội nghiệp. Ta đi là xuất gia thanh thản tụng kinh niệm Phật, nhưng mà tội nghiệp quá trời. Cái tâm lý của người lớn tuổi, vì thấy mấy người nhỏ nhỏ tuổi xuất gia tội nghiệp lắm. Nên con mình đi xuất gia không cho. Nên ngài A Na Lực á, vì không cho nên ngài á là đình công nghỉ ăn, nằm đó đó. Rồi là tuyệt thực luôn. Ba ngày mà mẹ phải cho đi á, có gì. Nên nếu có căn lành rồi quý vị cản người ta, ta cũng đi nữa. Quý vị là biết ni trưởng Như Như ở ngoài Đại Tùng Lâm không? Ni viện Thiện Hòa cặp bên đó, mình ra ngoài thường hay ăn bún đó. Ni trưởng chính là cô của bạn học của thầy xưa. Này anh học giờ là tiến sĩ bác sĩ rồi. Học chung thầy á, mà thầy không có tiến sĩ nào chứ. Cái hồi nhỏ đâu khoảng 16 tuổi, thầy nghe kể lại thôi, 16 tuổi bắt gã. Ví dụ như 3 giờ khuya người ta rước dâu, quý vị 11 giờ đêm trốn. Trốn đi lên này tốn tới giờ luôn á quý vị. Thấy không? Trốn mà tới chú rể ổng tức, ổng tức mấy chục năm trời luôn á. Ổng là phải chi mà nói một câu ra đi cũng được, không nói câu nào chứ trốn cái đi luôn tới giờ luôn. Thành ni trưởng nổi tiếng luôn, danh chấn hùng cứ phương luôn. Quý thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là người có căn lành trồng sâu rồi đó. Họ cản cỡ nào cản hay cái gì nữa không đi tu chứ có gì. Ai làm họ cũng tu chứ á. Nên người có căn lành trồng sâu rồi, có tin nhà Phật rồi quý vị, giàu cho ông chồng cỡ nào cản đi nữa quý vị, dẹp mỏ, dẹp chuông, dẹp bàn thờ mà không tu đó quý vị. Có một chỗ dẹp rồi. Bây giờ không biết đi chùa riết rồi bỏ bê công việc gia đình đó quý vị. Đi chùa ở nhà ông dẹp chuông, dẹp mỏ hết cho khỏi tụng kinh. Ông lấy ông bán dây chai ông dịch. Phải về đó quý vị, lấy cuốn kinh xuống tụng không. Ông chồng tức quá, qua chiến xa ông lấy kinh ông đem điểm cân giấy dụng luôn, bán luôn, mất hết. Về nhà bà không tụng kinh nữa, lại Phật. Ông điểm dẹp luôn bàn thờ luôn. Ông dẹp luôn, không còn là Phật luôn. Vậy là 7 bán chuông bán mỏ, 7 đốt kinh phải không, 7 dẹp bàn thờ phải không, 8 niệm Phật trong tâm cho giỏi 7 dẹp. Giờ 7 có dẹp không? 8 niệm Phật tâm lầm thành là 7 có biết 8 niệm đâu. Ai nói 8 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tâm trống ha, không ai biết chứ ha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 7 dẹp đi. Ở ngoài dẹp được, trong lòng sao dẹp? Phải không? Cái gì? Lúc đó 7 thua đầu hàng. Nên người mà có cái thâm tín chư Phật, cái gì có tu có căn lành trồng sâu chư Phật, ai cản cách mấy cũng tu hết á. Còn người không có căn lành trồng sâu, không có thâm tín ở nhà Phật á quý vị, ép người ta tu, dụ người ta tu, người ta không tu nó thôi, lên tụng kinh cho 50.000 con ơi, được có 3 bữa, bữa trưa đau lưng quá chịu không nổi. Dạ quý vị, đâu chịu nổi. Nói ăn chay đi, bữa cho 100.000. Cái cô Phật tử này nè, mướn con ăn chay bữa 100.000, ăn có 2 bữa chạy tét là con cũng khoái tiền lắm, con ăn hết nổi má. Thiệt chứ con cũng khoái tiền của má dữ lắm á, bữa 100.000 con cũng mê dữ lắm, mà giờ tới bữa thứ 3 con ăn hết nổi, con nuốt nó trận trắng ngang đây không là nuốt không xuống. Không có gì, không phải giỡn đâu. Ông kia ở dưới miền Tây á, ông nguyện cho con ông thi đậu gì đó, ông ăn chay ngày. Trời, ông ăn mới buổi sáng không có chịu, ông ăn hết nổi rồi, ông điện thầy. Ông là thầy ăn hai buổi cơm ngày được không thầy? Thầy nói là bữa đó anh nguyện ăn chay, anh nguyện với ai vậy? Là nguyện cho bằng thờ Phật á, miệng lên bằng thờ Phật lên hỏi Phật á, chừng nào nguyện thầy hỏi thầy, chừng nào nguyện Phật thì hỏi Phật, chứ nguyện Phật hỏi thầy không biết. Hỏi con ăn hai buổi sáng, buổi sáng nay ăn, buổi sáng mai ăn để gom lại ngày được, mà ăn cá kho kho quẹt nó mặn, nó khát nước lắm. Bữa sau á, bây giờ ở chùa quên nói xin lỗi, không có phải là cá kho mà là tàu hũ kho mặn. cái chùa mình nhắc cá ha, nhầm khi mình thèm, không có gì ở chùa mình phải nói là tàu hủ kho mặn. À, buổi trước ăn tàu hủ kho mặn, buổi sau lạc vô sa mạc, đi từ sáng chiều không có miếng nước nào uống chứ. Nó khô gần cổ, bởi vì nó thiếu nước, nó khô gần cổ, nó khát nước. Rồi uống vô một ly nước lạnh mà nó đã khát gì đâu. Nên mình bây giờ cái gì quý vị, mình đau khổ quá. Mình cầu giáo pháp nhà Phật cũng đang khát nước vậy đó. Uống vô một cái gì để cho nó chan hòa cái tâm mình, cho tâm mình đã khát. À, cho tâm mình hiểu được, cho mình đừng có đau khổ cảnh giới của thế gian này nữa quý vị. Xin Đức Phật độ cho con giữa trần ai đầy đau khổ này. Nên nó là Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tuyết bốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Như vậy thì mình có mở tâm, có mở tâm thì chúng ta mới giải ngộ được giáo pháp nhà Phật. Không mở tâm không giải ngộ. Nên người nào có mở tâm thì người ta mới nghe được giáo pháp nhà Phật. Không mở tâm không nghe được. Cái gì có nghĩa là khát ngưỡng giáo pháp đó, cầu pháp đó. Nên nói cái gì, cái người mà ta khát ngưỡng giáo pháp, đi tới Ấn Độ ta cầu bên đó đó, đi tới Tây Tạng ta cầu bên đó, đi đến Trung Quốc ta cầu bên đó đó. Còn người mà không khát ngưỡng giáo pháp nhà Phật, ở đây giảng với ngủ gục, nghe đĩa vừa bắt lên cái ghế nghe đâu có khát ngưỡng giáo pháp nhà Phật, thì làm sao giải ngộ được trong tâm mình. Mà người nào có chữ ngộ mới phá được các cái vô minh ở trong lòng mình, mà đi đến sự an trụ của nội tâm được. Nên phải mở tâm, phải cầu pháp, khát ngưỡng giáo pháp của nhà Phật có gì. Đó là cái thứ nhất á, là chúng ta có duyên lành đối với Phật pháp, căn lành trồng sâu. Thứ hai có lòng tin. Thứ ba khát ngưỡng giáo pháp nhà Phật, mở tâm mình ra cầu pháp. Thứ tư ngộ pháp, tức là người ta nói hiểu pháp trong nhà Phật, người ta nói giải ngộ pháp. Tuy nhiên người ta là ngộ pháp, ngộ ra nó khác với hiểu. Hiểu người ta giải thích cho mình để cho mình hiểu cái lý lẽ nó như vậy thôi. Còn ngộ á, như mình chợt tỉnh vậy. Mà ví dụ làm sao nó khó nói, nhưng mà mình như chợt tỉnh cơn mê ngộ ra. Nó khác chúng ta giải thích đây nè ha, tứ diệu đế nè, khổ tập diệt đạo nè ha, cái gì đó mình hiểu cái gì. Nhưng mà mình không có chợt tỉnh, hiểu ra thôi. Chợt tỉnh như bừng tỉnh vậy. Bừng tỉnh dậy mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miễn định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Tỉnh ra giật mình sao có gì, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời nam mô sám hối ngút ngàn sao. Giật mình bạc trắng hết, giật mình sâu kiến, cái giật mình trời sao tóc bạc hết rồi ta. Sâu kiến giật mình toàn nguyên hàm răng giả. Sâu kiến giật mình cái mặt mình nhăn nheo hết rồi. Sâu kiến giật mình đó quý vị. Mỗi khi nghe tiếng trống chầu đánh nhà ở bên ai đó quý vị, nghe đờn cò mà đờn cò ke có ke rồi ở bên đó đó, giật mình liền. Giật mình phải mình sợ quý vị. Mình giật mình tại sao? Đời nó là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, mà sao mình quần quật cả đời có nhiêu đó à? Trời ơi, đó dành lộn dành ăn, lo chia nhà của ba má, nói hơn nhau một câu quý vị nghe cái tiếng trống chầu bên mới giật mình tỉnh mộng quý vị. Mai mốt vô hòm còn chửi được nó không? Vô hòm mày còn dành nữa đi, lấy nhà nữa đi, lấy đất nữa đi, mua gian bán lận nữa đi, vô trong hòm rồi đó quý vị, tội phước đem theo đó. Còn cái người ta giành giật để lại thế gian này hết, có giật mình chưa? Đi giành nó đi, đi giật nó đi, đi hơn nó đi, đi thua nó đi, để lại cho người ta hết, không xài được gì chứ, đem theo cái tội. Giật mình chưa? Giật mình ta tỉnh liền, có gì tỉnh liền, bừng tỉnh cơn mê. Lúc đó đầu đi tìm cái sâu chuỗi vậy nghe, ai chửi chửi thôi, mô Phật, ai nói gì nói tám niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật tổ chứng minh cho lòng đệ tử, Nam Mô A Di Đà Phật. Từ đây không có chửi lộn, không có đánh bài, không có đánh số bao lô đề xỉu chú, mô Phật. Giật mình rồi. Cái gì? Thấy tóc bạc trắng, răng rụng hết rồi, tuổi xế chiều bắt đầu giật mình. À, tỉnh mộng quý vị, làm vậy được cái gì? Được tội đi đọa xuống cảnh giới khi sống rất đau khổ, buồn rầu hờn giận. Ta giật mình bỏ hết rồi, như nó dạ ra giống hệt như đeo đèn đụm, đeo đèn đùm xả rẹt xong. Thái tử Sê Ta bỏ trong đêm mùng 8 tháng 2, bỏ bực ra đi liền. À, quý vị đâu có là ôm dạo gì nữa đâu. Đúng không? Ngài không có giật mình, mà Ngài dùng tư duy, Ngài thấy điều đó. Còn mình giờ nhờ những cái xung quanh mới giật mình. Đó, tỉnh mộng. Lúc đó người ta gọi là hiểu pháp, lúc đó người ta gọi là ngộ pháp đó. Mà có cái tâm cầu pháp thì cái ngộ pháp này, cái hiểu pháp này nó mới thấm được, nó mới ăn sâu vào trong A Lại Gia Thích của mình. Luôn luôn lúc nào cũng lưu giáo pháp nhà Phật ở trong lòng chứ. Giống hệt na như là một cái kho mà chứa toàn là pháp bảo nhà Phật trong nhé, lưu ở trong. Còn mình không có lưu, do ông ta không có tâm cầu nên không có lưu, do ông ta không khát ngưỡng nên không có lưu. Mà tại sao ông ta không cầu không khát ngưỡng? Tại ông ta không có lòng tin. Mà tại sao ông ta không có lòng tin? Không có gieo trồng căn lành. Đó, đối với nhà Phật có cái gì? Nên khi mà ông ta ngộ ra rồi đó, khi người ta ngộ ra, người ta giật mình rồi đó quý vị, tỉnh mộng rồi đó, mới biết đời là giả, trăm ngàn cảnh giả đó. Cái gì nó cũng bấp bênh, cái gì cũng nó thay đổi, cái gì cũng vô thường hết á. Biết ngày nay ngồi dưới thấp chứ ngày mai có ngồi dưới thấp được nữa không, hay là leo lên cao ngồi trên bàn, ai biết được ngày mai quý vị. Đó là một sự thật của cuộc đời đó. Biết được vậy ta giật mình, nó vậy ta ngộ ra, bắt đầu ta tu rồi nha. Hôm qua tu giả, tu chơi thôi, bữa nay thiệt à. Bữa nay bắt đầu tâm chân thành tha thiết, lòng thành tha thiết lên lại Phật. Trời ơi, lại từng lại nó đẹp sao đâu có gì. Trong lòng tha thiết chân thành như bao nhiêu tội ác xưa nay nó đổ sụp trước mặt Phật, trước bàn Phật, trước điện Phật, sụp xuống hết. Bao nhiêu ác sụp xuống và như cái cây mà đổ râm xuống, đốn ngã xuống lại kiểu đó đó. À, không có gì. Như tất cả các điều ác đều nằm phủ phục trước cái chân thiện mỹ của Đức Phật. À, nằm xuống gì ta lại Phật cái gì? Ta lên tụng kinh, từng lời kinh ngọt ngào tha thiết từ đáy lòng. Chứ hôm qua tụng kinh nói vậy ơi, tụng ẩu tụng tả, à, tụng cho nó hết biến, đừng đi xem phim không à. Rồi mới vừa lên tụng kinh, mới vừa bát nhã ma ha mật la tâm kinh là ở bên kia, à, bắt đầu là ta bắt phim lên này nha. Tèo 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 đố cái gì thì phim gì hả? Tay vô ký hả? Cho anh chàng khóa tay. Ôi, mới có 3 nốt nhạc thôi nha mà biết được là phim tay vô ký rồi. Có gì thấy không? Nên nó ở đây mình nó mới là ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh bên kia tèo 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 tèo. Ở bên kia có gì bắt đầu cái mỏ đầu lên này nha. Cốc 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 cốc. Nam mô A Di Đà Phật. Giả ta đã giả đi na di đồ tỷ nhĩ na tâm nhĩ na ta tụng ngồi không biết tụng gì luôn. Để nhanh nhanh cho hết. Như vậy thì chúng ta chưa có ngộ, chưa có lòng chân thành đối nhà Phật. Còn giờ lòng chân thành nhà Phật có quý vị ở bển nè. Sư phụ bên đây ngộ không? Bình thường vẫn lơi từng câu kinh một. Đó là phiên là ảnh thôi, người ta dựng lại cho vui thôi. Cái đời sống này nè, sanh lão bệnh tử mới là thiệt nè, cái phước cái tội mới là thiệt nè. Ở bên đây cũng vẫn thả từng câu: Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Rị Đô Bà Tì A Di Rị Đa Tức Đam Bà Tì. Ở bệnh bạch cốt tinh ra cũng không tụng nhanh á, bình thường. À, quý vị phim ảnh thôi, có gì đâu. À, quý vị rảnh coi, không rảnh thôi. À, chứ có đâu quý vị mà bên đây á, là tụng rầm 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 lên cho nhanh. Nên mình á, giờ mình ngộ ra rồi, biết cái quan trọng là gì. Sanh tử sự đại được là Tổ Quy Sơn dạy rồi, chết sống mới là cái quan trọng. Đối với người tu giải quyết cái này mới quan trọng, còn phim còn ảnh không quan trọng. Chứ giờ nào rảnh bắt coi à, quan trọng gì chứ á. Tiền bạc giờ không có, mai kiếm mà không có gì chứ quý vị. Nhưng mất đường tu rồi khó kiếm lại được lắm, thấy thấy không? Nên đó là ta nhớ lại là ta tu liền, thấy không? Cái việc đầu áp dụng cái đó vào trong tu hành, thấy không? Áp dụng đó vào trong tu hành quý vị. Sáng tu, trưa tu, chiều tu, tối tu, lúc nào cũng cầm sâu chuỗi chứ quý vị. Cầm lần lần lần, ai nói gì nói, ai nói xấu nói tốt gì cười, quan hỷ quan hỷ cười à. Tới giờ tụng kinh lên tụng kinh, tới giờ niệm Phật lên niệm Phật. Cái gì trước khi đi ngủ ngồi thiền niệm Phật tăng, sau khi thức dậy quán từ bi tăng, rồi ngày thường chắp tay đi niệm như vậy. Ôi, lòng nó thanh thản dễ sợ luôn, xả bỏ hết gánh nặng ở tại thế gian này, không quyến luyến, không giận hờn, không quán trách. Trong tâm mình giờ không giận hận quán trách ai, chân dâu nói thì kể nó à, giận nó chết mình hơi đau giận à, thấy không? Phải giận nó chết nó thì mình giận, còn giận nó chết mình thôi không giận. Nào cái gì, giận nó mình bị đọa, nó đâu có bị đọa đâu, tâm sân đọa địa ngục. Nên á, xả bỏ nó, Bồ Tát xả bỏ hết, tha hết, giờ tha thứ quan dung độ lượng cho hết luôn, không chấp gì trong lòng chứ không có gì. Nên mình nó khỏe. Cái thứ nhất á, là mình không chấp gì các chuyện thị phi của thế gian. Cái thứ hai á, là không quyến liếng của cải của thế gian, và quyến liếng vợ chồng con cái tại thế gian. Không chấp tất nhiên là người ta nói không buồn, không vui, không hờn, không giận, có nghĩa là không chấp vào trong tâm. Cái thứ hai nó không quyến liếng của cải vật chất, tại vì của cải vật chất cũng đâu có bền, đâu có chắc, tới chết cũng bỏ lại cho người khác, nên không cần gì phải quyến liếng. Nó là phương tiện cho mình thôi. Đó, cái vàng cho mình đeo cho nó trang sức thôi, xe cho mình chạy thôi, nhà cho mình ở thôi, chết rồi bỏ lại thế gian hết. Nên ta không cố chấp, không quyến liếng. Cái này tu mới gắt, chứ còn mà tu mà ai nói một tiếng giặt mắt, một tiếng bắt bẻ, một tiếng thôi rồi. Dạ quý vị, vậy sao tu? Lòng đâu có thanh thản. Như vậy thì tu cái gì? Xả hết, không cố chấp gì hết, ai nói không chấp. Không chấp có nghĩa là không buồn vui hờn giận với cái nói, cái chửi, cái mắng của người ta. Ai nói không có gì. Lời nói thoảng gió bay vậy thôi. Rồi xong. Cái thứ hai nữa, không có quyến liếng. Quyến liếng là tiếc á. Đổi họ tiếc á quý vị. Thành à, họ bố. Bố gì? Bố thí. Cho người ta. Như vậy thì mình ai có họ tiếc đổi họ tiếc, ai có họ than đổi họ than. Họ than quý vị biết không? Gặp cái than trời than đất. Trời ơi thầy chồng con làm khổ con quá thầy. Thầy con nó quậy quá thầy. Thầy cấp này làm ăn không được. Thầy thôi cái đó họ than, đừng than nữa quý vị. Nghiệp quả mình gieo mình lãnh nè. Không tiếc, không than, không chấp, tu xuất sắc liền. Không tiếc gì hết. Tại sao không tiếc? Có là cũng mất, tiếc chi? Duyên đến duyên đi, nhân quả trả dây. Có cũng mất à. Đến đi đi à. À không sao chứ không tiếc, dứt phát tiếc. À, nên bữa nay ly dị ra tòa, ông chồng nói là 8-8 bữa nay mà 7 ly dị 8 mà 8 có buồn không 8? Dứt phát không tiếc. Buồn gì chứ? Có duyên đến duyên đi à. Mai ra tòa ly dị ký rẹt cái thôi xong rồi. Chứ bữa nay đấy còn quyến liếng gì nữa, tiếc gì nữa. Dạ không cái gì, hết duyên là tiếc gì nữa. Như vậy thì mình là không tiếc, không quyến liếng, không cố chấp. Do không cố chấp nên ta nói gì nói, ta làm gì làm gì mình vẫn hoan hỷ. Do là không tiếc đó quý vị, nên sẵn sàng bố thí cúng dường. Do là mình không chấp, không tiếc, không lưu luyến, không lưu luyến nên sẵn sàng xả bỏ. Không tiếc, không lưu luyến, không cố chấp nha. Ba cái này là công hạnh tuyệt vời, phải nói rất tuyệt vời. Nếu Phật tử luyện ba cái chữ này một cái, không tiếc, không cố chấp, không quyến luyến, đó là tu á. Tại sao chúng ta tu á mà chúng ta mày không tiếc đó quý vị? Không tiếc gì hết á. Tại sao? Tại của đời cũng trả lại cho đời à, trả trước có phước, trả sau biết con mình nó có trả hay không, hay nó lấy nó đánh bài hết. Của đời trả lại cho đời, hồi mình mới sanh ra có đồng nào, có miếng của nào, bây giờ mình lấy của đời ra bao nhiêu, đây là cái của mình nè, vàng bạc nhà cửa châu báu gấm dốc lụa làng xe cộ đầy đủ hết. Như vậy á quý vị, mình tiếc để làm gì? Của người ta trả lời người ta, mà của người ta trả lời người ta mình có phước mới hay chứ. Đâu có gì lấy cho người ta coi phước quá trời phước. Chỗ nào nghèo, chỗ nào cần cho, không tiếc. Đâu phải của mình đâu tiếc. Mà mình không cho, không có phước, mai mốt chết đi để lại biết con mình nó có giữ được không hay nó quậy. Nên cho nó đúng với cái công của nó mà thôi. Chứ không phải có nhiều cho hết. Trời, có nhiều người có nhiều cho hết không làm phước đồng bạc. Có nhiều cho con hết mà cho nó tiền mà không cho nó đạo lý, không cho nó cái đức độ, không cho nó giáo pháp nhà Phật đó quý vị, không cho nó đạo đức, nó cá độ một bữa tiêu. Chơi chứng phán đức, chơi bài đức, ăn chơi đức, quý vị thấy không? Công mình đó bỏ ra bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, mồ hôi sốt con mắt, quý vị nên cho nó vừa đủ thôi, đủ với cái công sức của nó, cho nó cái đạo đức để nó giữ lấy cái đó. Một phần mình làm phước để làm chi? Để giúp đỡ xã hội, mình còn trả ơn lại xã hội đã nuôi mình từ nhỏ tới lớn nữa. Rồi hồi hướng cho ông bà cũ quyền thất tổ cha mẹ mình. Rồi hồi hướng cho quan gia trái chủ nào mình đã từng gieo đau khổ cho người ta. Còn hồi hướng cho con cái mình luôn. Quý vị thấy phước báo biết nhiêu không? Vậy thì trả trước đi, trước sau cũng trả, trả trước có phước, trả sau hỏng phước. Trả sao là trả sau khi chết đó. Sau khi chết trả lại cho đời, biết ai lấy. Đâu có phước báo đâu. Trả trước khi chết là mình bố thí cúng dường. Nên đừng có tiếc cái gì. Con ma họ tiếc dục nó ra một bên. Cái thứ hai nữa là không có lưu luyến. Nếu lỡ nha, cái này là lỡ chết chứ không phải nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau gì nha. Cái này lỡ mà bỏ thân ở tại thế gian thì đừng có lưu luyến. Hồi nãy đó quý vị, nếu chúng ta không tiếc, chúng ta cho trước á, thì sau này chúng ta đâu còn gì đâu lưu luyến. Nhưng mà bây giờ lỡ chúng ta không cho, nó còn nhiều quá, còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn nhà, còn cửa, còn vàng, còn bạc, còn vàng thúng, vàng ô, còn đất đai, ruộng vườn, xe cộ, của cải vật chất còn nhiều quá. Chết đi quý vị, lưu luyến một bước ra đi, nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn của cải lòng chua xót. Ôi trời ơi, thương quá là thương, đi đâu được. Lưu luyến quý vị, người nào càng đẹp càng lưu luyến cái đẹp mình, phải qua hậu rồi mà tội nghiệp người ta lắm. Qua hậu chết chết nổi, đẹp quá trời, bay lên cái nhìn sắc đẹp mình á quý vị, không bao giờ đi tái sanh giảng sanh nổi chứ, ôm lại đó liền. Trừ trường hợp qua hậu có tu thôi, qua hậu có tu đức liền. Mà bây giờ mình á là không phải qua hậu mà là mình là mẫu hậu cũng đức luôn, tại vì mình thương cái thân mình, tuy nó xấu xấu là cái của mình á quý vị, mình cũng thương nó, tại nó đã đi theo mình nhỏ tới lớn rồi, nó đã đi theo mình trong là nắng giải mưa dầu, nó đã đi theo mình ở trong biến cố lịch sử, đã đi theo mình trong suốt thời gian, ở lâu ngày sanh ra lầm tâm thương mến. Ai ở lâu dài mình thân mình á, thương mến đi đâu được, lưu luyến dữ lắm quý vị. Người bay lên gì ôm cái xác thân mình mà tiếc dễ sợ luôn, sao nó không thở, tiếc dễ sợ. Đức Phật dạy thân mình là đất nước gió lửa hợp thành mà thôi, sau này nó không tan về các bụi, đốt lên một ngọn lửa hồng thì thôi tan ra khói bụi, đau lòng mà chi. Dạ quý vị, bụi cho cũng một dải đen xì quý vị, ai khôn á thì đâu có lệ mi ướt đầm. Do đó trả lợi thế gian hết, đốt ra cho bụi hết, các nhóm hydrocarbon trả về hydrocarbon. Đó, quý vị chứ còn gì đâu. Nước bay lên trong phản ứng cháy lò thiêu biên hòa, thân thể hydrocarbon cộng với oxy cho ra CO2 cộng nước bay lên, chỉ còn đóng CO2 lại trong hũ cốt đó, còn gì đâu, nào là ta, nào là mình đâu. Không có gì. Thấy phản ứng cháy chưa? Ai học lớp 6 trở lên quá học phản ứng cháy. Hydrocarbon, mình là hydrocarbon nè, chất hữu cơ, cộng với oxy là đốt lên ngọn lửa hồng, dạ ra khí CO2 là than, cộng với nước, hơi nước bay lên sống. Có gì bắt đầu lưu liếng cái gì, ôm hũ cốt, trời ơi, ngồi luôn ôm hũ cốt mà chiều mưa nữa chứ, mưa nó rắc 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 ban đêm, ngồi ôm hũ cốt bắt đầu nhớ là hồi xưa mình đẹp mắt mình hai mí nha. Bữa đó đó cái môi mình chề chề mà mới đi cắt môi cái nó hết chề nè ha. Cái mặt mình nó nhăn nhăn mới đi căng da mặt nó hết nhăn nè. Có gì? Mình thiếu thiếu mới lấp lấp vô nè, mình dư dư mới cắt cắt đi nè. Rồi nó đẹp dễ sợ luôn á. Vô thẩm mỹ viện nha. Mà đừng vô thẩm mỹ viện cái gì nha, cắt tường rồi nha. Vô lộn chỗ là đi xuống cầu à. Nên có gì lưu liếng dữ lắm, thân mình lưu liếng dữ lắm. Nên giờ đừng tiếc. Tại sao ta không tiếc? Của đời trả lại cho đời, tất cả các pháp hoàn không. Đức Phật dạy kinh Bát Nhã, tất nhất thiết của duy pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh này. Như giấc mộng, như quyển quá thôi, như là bọt bóng, như là điện chớp. Không còn gì hết này. Ta còn để lại gì không? Đâu còn để gì đâu. Kìa non đá lỡ nọ xong cát bồi thôi, bỏ hết. Đá nó còn mòn, núi nó còn lỡ chứ thân mình. Thời gian á quý vị, nó sẽ cuốn trôi đi tất cả, nó sẽ thay đổi tất cả, không còn để lại gì. Biết được vậy đừng lưu, đừng liếng, vào đó là vàng bạc của báo, không liếng không lưu quý vị. Ra đi rồi xong. Muốn không liếng không lưu trên thế gian, chuẩn bị tinh thần trước. Quán. Quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán không. Hàng ngày ta quán vậy đó quý vị, sẵn sàng bỏ bất kỳ lúc nào, bữa nay ngày mai bỏ, sẵn sàng bỏ ra đi mà không lưu luyến cái gì hết. Ta tập trước trên thế gian bằng cách hiểu giáo pháp nhà Phật, tập trước. Cái người nào chuẩn bị tinh thần tập trước thì ra đi nhẹ nhàng thanh thản lắm quý vị. Hỏi má ơi, má thiêu hả chôn má? Mô Phật tỳ hỷ thí chủ, thí chủ khoái chôn thì thí chủ chôn, thí chủ khoái thiêu thì thí chủ thiêu. Vậy chứ má, má thiêu còn đổ xuống sông hay là để ra thờ? Thiêu rồi tùy hỷ thí chủ, muốn đổ xong thì xong, muốn thờ thì thờ. Vậy chứ thờ ở chùa hay thờ ở nhà? Tùy hỷ thí chủ, muốn thờ ở chùa thì thờ, muốn thờ ở nhà thì thờ. Goodbye về Tây Phương. Mô Phật. Thế gian ai muốn làm không có gì, không có lưu liếm gì đây chứ á. Hồng trần không có lưu liếm. Lúc chúng ta tu chuẩn bị cái tâm lý đó trước, khi hồng trần không lưu luyến cái gì. 10 người niệm Phật, 10 người giảng sanh, không tiếc của cải vật chất mà ta sẵn sàng bố thí, không lưu luyến, tại vì biết nó là cảnh giả, giả tạm phù du. Cái cuối cùng này nè mới là cái hay nè quý vị, không cố chấp. Là tất nhiên không có để lòng mình cái gì, chứ không có để lòng gì, không có cố chấp, không để lòng. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, ganh chi cho bận lòng mình, buồn chi cho bận lòng mình, giận chi cho bận lòng mình. Không bận lòng ai chứ nha. Phải buồn cái không? Thức sáng đêm không? Lăn qua lộn lại ngủ đâu được. lăn qua cái gì đập cái rầm rầm cái, lăn lại đập rầm cái, con đưa vô cơm lắc đầu không, nó buồn dễ sợ, buồn ai buồn chồng. Thiệt á, buồn anh Tám lắm thầy. Hồi đó ông thương con biết nhiêu, ông nói lo, ông hứa là ông chung thủy con suốt đời, ông lo con suốt đời, mới giờ mới có bảy mấy à, ông phản bội rồi. Thiệt con buồn dễ sợ. Này đó, à, có gì không? Chỉ cho nó bận lòng gì không biết, à, không có gì. Ghét, ghen, ganh, tham, lam, chỉ cho nó bận lòng mình gì không biết. Bỏ ra hết đi, đừng cố chấp. Chấp là giữ chặt lại. Đức Phật dạy buông ra, xả bỏ, chỉ xả nghĩa là buông ra. Buông ở đâu? Buông ở trong lòng nè. Buông nó ra đi, thứ cho người ta, tha cho người ta đi. Tha người ta là tha cho mình đó. Mỗi khi tha cho người ta mình không giận không hờn, tức là tha cho mình chứ còn cái gì nữa. Còn mình giận mình hờn á, mình đã mau già mau bệnh mau chết, ngủ không được ăn được quý vị, bức rứt không, khó chịu không. Nên tha cho người ta là tha cho mình đó quý vị. Nên người tu quý vị không có chấp, tha, ai làm gì cũng tha. Nên người ta hỏi mình á, giận không chị Tám, đáng giận không, mình là không. Hỏi sao không giận, tha rồi không giận. Trời ơi, ông chồng có vợ bé gì mà không giận chị Tám. Không, thiệt không. Dạ. Biết được thiết nhân duyên nhà Phật rồi. Có duyên ổng đến hết, duyên ổng đi. Giờ á là hồi anh Tám bay á, đến á thì lo lắng cho anh Tám bay. Bây giờ anh Tám bay á là muốn chấp đôi cánh con sáo qua sông á thì thôi. Chị Tám cũng cho Tám, anh Tám bay đi luôn. Không có, không có chấp ở trong lòng nữa. Không ghen, thiệt thề luôn, không ghen. Con nhà Phật tha luôn. Nếu Đức Phật dạy á quý vị, trong Tỳ Ni Lực Tạng Đức Phật dạy, tha được thì tha. Cái đó, giá trị nhân đạo và nhân văn của nhà Phật nằm chỗ này. Tha được thì tha. Bây giờ hỏi lại chất vấn lương tâm mình một lần coi. Hỏi tha được không? Bây giờ quý vị tha được không? Được, cho anh chàng pháo tay đi. Về nhà tha liền. Dâu rể xét từng người trong nhà một. Xét từ mà cái anh lớn nhất, ông chồng, tới dài dài xuống tới con thứ hai, thứ ba, thứ tư, gái, con trai, tới con rể, tới con cháu, dài 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 xuống tới bà con bên ngoài, bên nội, bên ngoại, tới bạn bè. Xét lần coi người này tha được không? Tha được, tha, không tha được, ghi vô sổ. Không tha. Bây giờ không tha bao lâu? Đi vô nghe, không tha 3 tháng. Không tha 3 năm. Không tha suốt đời. Ghi nha. Có một cô Phật tử bữa đó đi lại tụng cầu siêu. Thầy, chuyến này con học tâm Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát quan hỷ hết. Con tha thứ quan dung độ lượng hết. Thầy ơi, con thấy đời này vô thường dữ lắm. Nên bây giờ con tha thứ quan dung độ lượng hết rồi. Học tâm Bồ Tát hết rồi. Nhưng ông chồng con thề dứt phát không tha, đời này không tha, đời sau không tha, vĩnh viễn về sau không tha. Đó, trời ơi, nãy nghe nói mình nghe mê luôn. Cái gì nãy nói là con phát tâm Bồ Tát cơ thầy ơi. Thiệt á, giận hờn người ta chi cho nó đau lòng xót dạ mình. Phát tâm Bồ Tát tha hết, thật lòng thật tâm tha hết, không cố chấp gì hết ở trong lòng cho nó thoải mái. Nhưng bắt đầu đổi giọng nha, hai chân mày vết nhược lên đi. Ông chồng con dứt khác không tha, trọn đời này không tha, đời sau không tha, vĩnh viễn những kiếp về sau không tha. Thì là làm gì dữ vậy cô? Trời ơi, làm gì dữ vậy? Không tha thì không tha mấy năm thôi, chứ làm sao trọn đời trọn kiếp, đời sau kiếp sau. Nói thiệt thầy chưa có biết đâu, chưa có biết cái cảnh mà ổng phản bội con, ổng làm cho con đau lòng, rồi ổng á mày tạo điều kiện cho con bồ ổng, nó điện thoại nó chửi con, nó mắng con. Thầy chưa có thấy đâu, chưa có thấy cái cảnh mà cái con vợ mà tiền bạc ổng đem đi ổng bao cho người ta ăn nhậu nè, rồi ổng có con riêng với người ta nè, rồi ổng cho số điện thoại con, người ta dằn vặt con, người ta chửi mắng con. Thầy chưa có thấy cái cảnh đó đâu thầy ơi. Trời ơi, nghiến răng cái gì vậy. Nên đời này quý vị không tha, đời sau không tha, đời sau sau nữa không tha. Mình thì không tha cho người ta, mình đi theo báo quán. Đi theo báo quán có gì? Quan quan tương báo. Bây giờ mình báo quán mình hại ổng đó, ổng tha cho mình không? Ổng không tha phải không? Ổng hại lại. Rồi mình hại lại, ổng hại lại, biết nào tháo ra. Hai chồng đầu ấp tay gối, hai chồng nó từng không có gì đồng sàng đồng tịch, mà bây giờ có gì hận nhau đời này kiếp này kiếp kia có đáng không? Con nhà Phật ai đối xử không tốt với mình đó quý vị, mình sẽ đối xử tốt với họ. Con nhà Phật là vậy đó. Chứ không phải mình là cái người thù tạc giảng lai. Ai đối xử không tốt tôi đối xử không tốt lại. Không, con nhà Phật có chuyện đó. Ai đối xử với mình không tốt thì không tốt, nhưng mình đem tâm Phật ra mình đối xử với mọi người. Con nhà Phật đó, con Phật thứ thiệt. Ai đối xử cỡ nào đối xử quý vị, nhưng mình đem tâm Phật ra mà mình đãi người ta, chứ không đem tâm chúng sanh ra đãi. Đem tâm chúng sanh ra có gì? Đánh tôi đánh lại, mắng tôi mắng lại, hại tôi hại lại, giúp tôi giúp lại. Tâm của chúng sanh, tâm của Phật đem ra đãi đi. Đánh mắng chửi tôi tha thứ, giúp tôi giúp lại, không giúp tôi cần tôi cũng giúp luôn. Đó mới gọi con nhà Phật chứ có gì. Khác chúng sanh cho mới Bồ Tát chứ. Chứ còn mà đánh nhau, người ta đánh mình đánh lại, người ta chửi mình chửi lại, biển bình thường ai làm được. Cái gì, ta chửi mình không chửi lại mới là chuyện hay. Ta thù mình thương ta mới là chuyện hay. Không thương ta cũng đừng có thù ghét ta, đừng có đánh đập người ta, đừng có hại người ta, thì cái đó mới là chuyện hay chứ. Nên con nhà Phật gọi là thứ thiệt á, cái gì sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng ta, cái gì luôn luôn lúc nào cũng hành pháp tu hành. Cho đến chừng nào đắc pháp thì thôi, chứ không phải là tu hành chút rồi dừng lại, chút dừng lại đâu. Nhẫn nhục cho đến khi nào đắc pháp. Đắc pháp là gì? Đắc pháp người hành giáo pháp nhà Phật, đi đến không còn đau khổ tâm này trong kiếp người này, và sau khi xả báo thân này về cảnh Tây Phương Cực Lạc là thể nhập Niết Bàn. Già mà không khổ gì già, bệnh không khổ gì bệnh, người ta chửi không khổ gì người ta chửi, người đời đắc pháp. Mà thật như vậy, già cả biết quy luật cuộc đời gì không khổ với nó nữa. Thấy già cố gắng tu để em thôi không kịp tuổi già. Thấy bệnh cố gắng tu để em thôi không kịp bệnh. Thấy chết cố gắng tu để em kịp tận cận tử nghiệp. Thấy là chửi mình cố gắng tu để em thôi gieo phiền não. Do đó già bệnh chết người ta chửi nghịch ý nghịch lòng mà mình không khổ với nó. Đó mới nhiều người đại đắc pháp ở tại thế gian. Nếu mà đắc đinh tới mà trong tứ quả thánh luôn á quý vị, thì người này vĩnh viễn còn đọa lạc vào trong cảnh giới nữa. Như vậy là đắc pháp. Sau khi xả báo thân này được giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, nếu chúng ta tu pháp môn niệm Phật. Như vậy ta tóm lại là muốn đắc pháp là không khổ bởi già, không khổ bởi bệnh, không khổ bởi là hoàn cảnh thay đổi, không khổ bởi tiền bạc, không khổ bởi dục lạc, tài sắc danh thực thì. Thì chúng ta phải có tu tập, là hành pháp, là tu tập. Mà muốn có tu tập chúng ta phải ngộ lấy cái pháp bảo đó, hiểu pháp bảo đó. Mà muốn hiểu cái pháp bảo đó thì chúng ta phải mở tâm, mở lòng cầu pháp. Mà muốn mở tâm mở lòng cầu pháp thì mình phải có lòng tin đối với tam bảo thì mới mở tâm được. Mà muốn có lòng tin đối với tam bảo thì phải có gieo trồng căn lành trồng sâu đối với tam bảo. Mà căn lành trồng sâu bằng cách là cúng dường bố thí, cúng dường tam bảo cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa tôn kính tam bảo. Cái thứ ba là tán thán tam bảo. Thì căn lành trồng sâu đối với tam bảo. Trải qua 6 cái quá trình đó, nếu ai thiếu quá trình nào cũng không được hết, thiếu lắp vô cho đủ. À, cái gì? Còn nếu không có căn lành, ta tạo căn lành, có căn lành rồi trồng sâu thêm lên, thì cơ hội chứng đắc, cơ hội mình sống trên thế gian này an lạc đó, cái gì? Nhiều lắm. Nên có nhiều người, người ta rất buồn khổ khi hiểu được giáo pháp nhà Phật, ta tu rồi, cái gì? Ta đắc được một phần pháp bảo của nhà Phật, người ta nhẹ nhàng lắm. Giống như cởi trói, giống như con trâu mà kéo cổ không, giống như mà ghiền thuốc mà giờ bỏ được ghiền vậy đó. Giống như người ta đè trên cổ mình xuống mà ta nhảy xuống khỏi cổ mình khỏe vậy. Giống như vác cái bao lúa mà từ ngoài lộ vô tới ở trong này mà vác vừa tới thảy xuống cái của vô nó khỏe gì đâu. Hồi xưa ta vác gạo á ở ông chùa, vác bao gạo 50 kg từ đây đi lên lầu, nó nặng cái gì, càng đi gần tới nó càng gọi là lết bánh. Nó nặng, mình hít từng hơi, hơi hơi đi tới mà thả xuống cái coi như nó nhẹ, dễ sợ lắm. Thì cũng vậy, giống như vắt gạo thôi, cuộc đời này nè. Mình đeo cái này, mang cái kia, hận thù ai quán ghét ghen trong lòng đầy cống chứ nè, dục xuống một cái giống như vác bao gạo dục cái nó khỏe rồi đê, rồi nó nhẹ dễ sợ luôn. Như giống như đắc hữu dư niết bàn, còn tại thế này mà tâm mình không còn đau khổ. Tuy mình chưa đắc tới cảnh giới của niết bàn quý vị, nhưng mà tâm mình được thả lỏng, được hoan hỷ, được nhẹ nhàng, được thanh thản, thì cái đó mới là cái mà ông ta đáng nói. Như vậy thì ta kết thúc phần chia sẻ đây. Xin cho quý vị một vài phút, ai có hỏi gì không thì thầy trả lại câu hỏi tặng quà. Ai có hỏi, hỏi nào không? Hả? Thắc mắc gì không? Có thắc mắc biết hỏi ai không? Không ai thắc mắc gì chứ phải không? Gì thầy hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, ai biết chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì vậy?
Đề tài là sáu phép.
Sáu gì?
Sáu phép.
Sáu tiến trình tu tập.
Sáu tiến trình tu tập.
Cho anh chàng hóa tay. Ai kể được ba cái tiến trình thôi được tặng phần quà.
Câu kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, hai cái này.
Tán thán Tam Bảo. Có ba phần: tán thán Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo và tôn kính Tam Bảo. Mới còn cái trong sáu cái thôi, thôi cũng được tặng quà cho anh chàng pháo tay. Đầu tiên á, là chúng ta có gieo trồng căn lành, tích căn lành trồng sâu bằng cách tán thán, cúng dường và tôn kính Tam Bảo. Đó mới cái đầu tiên à, còn năm cái sau nữa. Ai biết? Ai biết hai phần nữa thôi được tặng phần quà. Đó mới căn lành trồng sâu thôi, là cái thứ nhất à. Sau kiếp này qua kiếp sau nhờ đó đó, nhờ tán thán Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo và tôn kính Tam Bảo. Thứ nhất á, là mình căn lành trồng sâu. Do căn lành trồng sâu nên mới có đức tin. Cái thứ hai là đức tin vào Tam Bảo. Nhờ căn lành trồng sâu mới tin được, không có nào sâu không tin được. Là có đức tin á thì người ta mới á, là cầu pháp, tức là mở tâm ra ta cầu pháp á. Có hầu cầu pháp ta mới ngộ được pháp, có ngộ được pháp á, người ta mới á, là áp dụng tu hành. Có áp dụng tu hành mới có chứng đắc. Vậy cái đầu tiên là gì? Cái đầu tiên á, là căn lành trồng sâu phải không? Cái thứ hai là đức tin Tam Bảo phải không? Có đức tin đó rồi người ta mới có tâm cầu pháp, mở tâm mình ra, tức là cầu pháp. Cái mà có cầu pháp rồi á, cái gì ta mới ngộ được giáo pháp nhà Phật, là cái thứ tư. Cái thứ năm á, thì người ta mới áp dụng tu hành, ngộ rồi người ta mới áp dụng tu hành. Cái thứ sáu là đắc pháp, đó là sáu phần đó, tức là sáu tiến trình tu tập đó. Nếu ai thiếu phần nào ta bổ sung phần đó vô, nó có liên quan mật thiết lại với nhau hết đó quý vị. Quý vị về phải nghe tới nghe lui lại thì người ta mới hiểu được và thâm nhập được cái đó. Bây giờ hỏi cái dễ hơn nè, câu kế tiếp nào quý vị. Khi mà mình tu tập á quý vị, khi mình tu tập thì có ba điều chúng ta phải làm. Hồi nãy nói đó, ai nhớ được điều nào tặng được phần quà. Tu phải làm sao đừng gì 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 đó. Là cái chót thầy nói hồi nãy rồi đó, gần chót nó nói phần đó. Ai nhớ một điều thôi được tặng quà. Nãy là nhớ ba điều khi chúng ta tu á. Không có gì, không gì, không gì á. Rồi xin mời cô.
Dạ, ba điều là mình không tiếc.
Mình không tiếc nuối. Cái gì nữa? Không lưu luyến. Không gì nữa?
Bỏ hết luôn.
Bỏ hết chứ còn không gì?
Xá.
Xá.
Không gì? Không gì?
Không cố chấp.
Đúng rồi, không cố chấp tức là buông xả, không cố chấp gì hết. không tiếc, không lưu luyến, không cố chấp, ba đó được thì giảng niệm Phật giảng sanh liền. Rồi cho anh chàng phát tay. Câu hỏi kế tiếp. Ai biết được khi mà chúng ta mở tâm ra để mà chúng ta nghe, chúng ta hiểu được giáo pháp nhà Phật, kêu cái đó bằng cái gì?
Cai ngộ. Cai ngộ là người ta cai, bây giờ mình mở ra. Cai là người ta, còn mình á, mình mở tâm mình ra đưa giáo pháp vô. Như vậy thì cai gọi cái gì khác? Phải. Tức là khi mình tu mình mới chán, còn bây giờ mình mở tâm mình ra để mình học giáo pháp nhà Phật, cái gọi là gì? Mình đi đó đi đây mình làm gì đó, gọi là gì? Có từ mở tâm mình ra, không có cái này không bao giờ hiểu giáo pháp nhà Phật. Có đó không? Phải có cái tâm gì thì nó mới mở được tâm mình ra. Không có tâm đó nó không mở được ra, không mở ra thì là nó không có có nhận được giáo pháp nhà Phật vô. Cho đó khi bằng cầu pháp,
có tâm cầu pháp hơn cũng tặng phần quà. Hồi nãy thầy nói rồi á, có tâm cầu pháp mình mới mở được cái tâm mình ra, không có tâm cầu pháp không bao giờ mở ra được hết. Mình gột chặt cái tâm lại thì không hiểu được giáo pháp nhà Phật đâu. Có tâm cầu pháp, người đi cầu pháp có thể người ta cầu xứ này cầu xứ kia, người ta đi mấy nước khác ta cầu pháp á đó. Đó gì tổ, các vị tổ ngày xưa người ta cầu pháp ta quỳ 3-4 ngày liền á mới dạy được lời. Hồi nãy ta ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cầu pháp đó, mà cái ông đó ông cho kinh pháp qua đó, ông quỳ ông làm giường làm chiếu cho ông kia, đó là tâm cầu pháp đó, khác ngưỡng giáo pháp nhà Phật. Cầu pháp, có cầu pháp đó người ta hiểu, người ta giải thích mình mới hiểu được, mình mới ngộ được. Không cầu pháp không bao giờ là người ta ngộ được cả. Tại sao bây giờ không cầu pháp mình bắt băng đĩa lên ta nhức đầu luôn quý vị, chứ ngộ đâu ngộ. Khi người ta cầu pháp rồi quý vị, mình bắt băng đĩa ra người ta ngộ liền, gọi là giải ngộ. Nghe hiểu ra giải ngộ, còn hiểu lý lẽ của nhà Phật là khác. Hiểu lý lẽ có nghĩa là hiểu lý lẽ mang tính chất học thuật thôi, còn chúng ta giải ngộ là mang tính chất cảm của tâm mình. Cái này á mỗi người mỗi biết, chứ không thể nào nói là mình hiểu được đâu. Mỗi người đều cảm nhận cái ngộ như thế nào. Ngộ là cái tâm mình nó chạm tới cái đó vậy đó, chứ không phải mình nghe ta nói mình hiểu lý đâu. Ngộ là chính mình ở trong đó đó, nên nó ngộ ra. Mình quan sát thấy người ta chống đánh thùng thùng, quan sát thấy ta già, quan sát thấy ta bệnh, quan sát thấy cảnh giới thay đổi bấp bênh, ta ngộ ra cái gì đó. Ta ngộ cái lý vô thường trong đó, mà không phải bằng lời nói, mà bằng cái cảm của mình đó. Còn bằng lời nói bên ngoài quý vị coi vậy là bằng kiến thức bình thường thôi, còn cái này chính là cái ngộ ra này thì người ta tu tập mới được. Còn không có ngộ đó, người ta tu không tới nơi tới chốn. Ta hiểu người ta tu hơi hơi người ta bỏ, còn cái ngộ này nó bằng tất cả cái cảm nhận của mình, như là trước mắt mình nó là như vậy á. Là bảy vị. Bây giờ câu hỏi cuối cùng. Ai biết được Đức Phật đản sanh vào ngày tháng năm nào tại đâu?
Mùng 8 hoặc là ngày
rằm.
Tháng 4 âm lịch. Năm Ấn Độ dần gì chứ. Trên thế giới ta không xài ngày cái năm đó, mà ta xài 624 trước công nguyên. Nha, mùng 8 hoặc Ấn Độ biết rồi, nhưng mà tại đâu thì chỉ có Ấn Độ á. Dường gì? Dường lộc quyển hả? Quỳ hương giờ á.
Đúng rồi, dường lâm tỳ ni, cho anh chàng pháo tay. Đức Phật sanh ở dường lộc quyển hả? Dường lộc quyển là dường nai. Dường nai tức là độ năm anh em ông Kiều Trần Như á mới sanh ra tại cái dường nai đó quý vị. Còn giường lâm tỳ ni, tức là lâm pi ni, đại thái tử sanh ra dưới tàn cây du u năm 624 trước công nguyên. Sau đó 19 năm ngài đi xuất gia, tức năm là 605 trước công nguyên là ngài đi xuất gia. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh là 11 năm thì ngài thành đạo, tức là năm 594 trước công nguyên là ngài đắc quả Phật. Và ngày mùng 8 tháng 12 ngài đắc đạo, và ngày rằm tháng 2 ngài nhập niết bàn năm 80 tuổi. 80 tuổi thì ngày mình trừ ra 624 trừ ra 80 còn là nhiêu, là năm 544 trước công nguyên là ngài nhập niết bàn vào ngày rằm tháng 2 ở tại Kusinara, tức là thành Kauthina. Đó mình tính 5 năm vậy, trên thế giới tính 5 vậy đó. Năm 544 ngày nhập niết bàn, năm 594 ngày thành đạo, năm 605 ngày xuất gia, năm 624 ngày đản sanh. Tức cách nhau đó. 19 năm 19 tuổi thì ngày đi xuất gia, 30 tuổi ngày đắc đạo, 80 tuổi ngày nhập niết bàn. Rồi nãy là có tặng cho quý vị 10 hậu quả của tuổi tiên, nói ở trường phổ thông, cho về cho mấy đứa nhỏ nó coi nha, nít. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, luôn sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tận cả để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Có sân si cho tâm hồn đau khổ, đừng có bị ai cho mất mẹ huyền sầu. Đời sống ưu tư tâm ta còn mộng còn mơ, nếu mà biết quy năm giới để tâm tu hành. Vì bởi vô minh tâm con nhiều ái dục, pháp để tu hành. Nguồn pháp âm Như Lai cho người làm hành trang, dứt sạch hết với vô minh những lỗi lầm ngày xưa.